đường lối tu tập của đạo Phật.
Bằng 39.
Mục đích của giới luật của Phật là thầy của chúng ta là ông thầy phải thanh tịnh, giới luật phải thanh tịnh, tức là ông thầy phải ly dục ly bất thiện pháp rồi. Mà ly dục ly bất thiện pháp làm sao ông thầy còn đi xin bà con ruột của mình để kiếm cái áo lạnh hay cái áo đẹp mà học cái y cho đẹp. Cũng như bây giờ cái hàng giấy này là hàng giấy nội, người ta dệt nó thô, mình cái người tu sĩ có bà con giàu có thì xin cái cho cái hàng giấy ở ngoài nhập vào cho nó láng, nó mượt, nó đẹp. Còn cái ở đây thô mặt xấu quá, mà vị tu sĩ mà còn cái xấu cái tốt như vậy thì tự hỏi làm sao đi dục ly bất thiện pháp. Cho nên cái giới luật chế ra là đã thầy đã thấy sai cái ý của Phật rồi, thì đâu có thể nào nói giới này là của Phật được. Cho nên ở đây cái này là phải cấm luôn, không có xin người cư sĩ xa mà cũng không xin người cư sĩ thân thuộc của mình được. Là vì tu sĩ là phải mặc y áo là thô xấu, không có được mặc đồ tốt. Vì chúng ta còn trang điểm chỗ nào nữa mà tốt mà mặc mà đòi cái tốt cái xấu, đó là những cái sai. Khi đó các tỳ kheo an cư kiết hạ xong, đến bấy kiến Phật, sợ ban ngày nóng để ban đêm đi, lạc đường bị giặc cướp giật y, dẫn để trần hình đến chùa. Tại sao để trần hình mà đi? Vì Phật chế giới là không được dám xin y, nghĩa là bị ăn cướp lấy hết y rồi, bây giờ không dám vô sớm xin ai hết, để cấm không có cho xin y. Cho nên mấy ông này bị ăn cướp nó lột hết áo hết rồi, y hết rồi, bây giờ chỉ còn mặc cái quần đùi đi về chùa. Thì hỏi tại sao lại để ở trần ở tù như vậy mà đi, thì nói Phật chế giới nên không dám xin ai hết, bây giờ đi vậy. Đó là những cái mà thầy nói thiệt là nó nhiều cái trường hợp xảy ra. Vì tương lai tỳ kheo cũng có nạn này nên muốn làm nhân duyên để Phật khai thông, tức là chế lại cái giới đó, giới mà xin y đó. Phật dạy trần hình mà đi phạm tội ác tác, nên lấy cỏ mềm hay lá cây mà che thân hình đi đến chùa. Nếu trước khi trước có y thừa thì nên lấy y mà mặc, hoặc lấy vật mà chi che thân hình cầu xin. Ở đây cái chế giới này, cái chỗ mà nói y thừa, đã không cho mình hai cái bộ y làm sao y thừa được, ba y vừa đủ bộ đồ vậy làm sao có y thừa, mà giờ ăn cướp lột hết rồi bây giờ làm sao mà gọi là còn y thừa mà che thân, thì đâu có lý do mà nói như vậy được. Ông Phật gì mâu thuẫn cái miệng quá vậy. Đây có mấy ông tổ à, chứ thật sự ông Phật không có nhiều cái chuyện gì đâu. Đó, tất cả những cái này mà chế ra thầy đọc thầy thấy, bởi vì khi mà thầy soạn ra cái giáo án mà thầy mà viết, thầy đọc lại thầy viết chắc là thầy phải sửa hết tất cả các giới hết, chứ thầy không có để như vậy được. Để như vậy là phỉ báng Phật rồi đó, viết như vậy là phỉ báng Phật đó. Mà tại sao họ viết vậy mà họ không biết là ông Phật là cái người như vậy mà đi chế giới như vậy, sao mà viết y chang như vậy. Mấy ông tổ cũng là những cái người thiệt là vô minh, viết làm sao cũng để vậy chứ không thấy cái đúng cái sai. Ông Phật thì viết cái giới luật như thế nào là thầy của các vị tỳ kheo thì phải thông minh chứ, viết gì mà không có thông minh gì hết. Đó là những cái. Bây giờ mình có y áo này mà ăn cướp nó lấy hết rồi, thì bây giờ mình đi, mình muốn đi thì mình phải thiếu gì vô trong rừng bẻ lá cây, cái mình nhất là cái lá thúc lá mặt cật rồi đó, thì mình cột một chùm đây, cái mình che lên, mình ở trên này mình làm một cái nùi mình cột vô cổ rồi mình che lên vậy đi, cũng như mà cái ông mà mang cái áo cờ mà đi trời mưa vậy đó, đâu có là sao người ta thấy, cũng như cái bó cây chứ có gì, chứ đâu có điên gì mà đi trần truồng, nó dễ cái chuyện mà vô rừng lá cây thiếu gì, cột một chùm đó mà mang đi thì rất là tốt có gì đâu. Bây giờ mình có áo của quần, chứ còn ngày xưa người ta đâu có áo quần nữa, thì người ta cũng lấy vỏ cây lấy này kia người ta kết lại, người ta cũng mặc được như thường. Khi bây giờ có tỳ kheo bị cướp y bị lửa cháy, y bị nước trôi, sợ dè dặt không dám theo cư sĩ không phải bà con mà xin y, Phật mà nói cho theo cư sĩ không phải bà con xin y, do cái duyên đó mà Phật chế giới lại. Nghĩa là hồi chế giới thì không có cho mà xin cư sĩ không bà con, rồi sau đó thì cho xin bà con y, rồi bây giờ chế lại thì cho xin y những cư sĩ không phải bà con. Thì thầy thấy nhiều khi chế một cái giới mà Phật chế qua chế lại như vậy mà nó không có đúng cái lý nữa. Bắt đầu bây giờ nếu mà thầy mà chế giới thì thầy phải biết cái giới đó nó xảy ra cái gì trước hết. Bây giờ chế cái giới là không xin nên xin y, khi mình có cái y mặc này mà lỡ cái trường hợp bị nước trôi, bị lửa cháy, bị trộm cắp lấy, thì lúc bây giờ đó chúng ta trở về chùa thì ban đầu chúng ta vào rừng kiếm lá cây, chúng ta làm cho kính thân, rồi chúng ta đi về chùa, rồi từ ở chùa đó thì các vị tỳ kheo người ta tìm cách người ta giúp cho mình y áo, chứ không cần phải vô nhà cư sĩ xin đâu. Ở trong chùa đó, người ta có thể bây giờ cái vị đó về tu viện rồi, rồi bắt đầu cái vị đó ở đó đi. À, bây giờ huynh đệ nhau, bây giờ tôi có ba cái y này, bây giờ tôi mặc cái y hạ y trung này, tôi cho tôi biết cho thầy cái y thượng này. Bây giờ đó trong cái dịp mà Phật tử người ta đến chùa thì tôi cái vị mà ở trong lãnh chúng ở trong chùa lớn đó, thì người ta mới xin Phật tử bây giờ ở trong tu viện có một vị đó bị lửa cháy y hết, hoặc là bị trộm cướp lấy hết y rồi, nên xin Phật tử cúng dường cho họ bộ y. Thì lẽ đương nhiên là người ta cúng chứ đâu phải đợi cái vị tu sĩ đó đi từng nhà vô xin người ta, ở trường ở trần đi vô nhà xin người ta còn sợ nữa. Cái chuyện đó là cấm, như vậy là cái giới luật cấm ra đưa ra là hoàn toàn rất tốt. Mà bây giờ y áo không có thì vị tu sĩ đó trở về tỉnh xá của mình, trở về tu viện của mình, thì ở đó người ta giải quyết cho mình y áo. Mình có chỗ có nơi chứ đâu phải mình có thầy có bạn chứ đâu phải là không thầy không bạn sao mà y áo mất rồi cái vô nhà cư sĩ người ta xin. Cái chuyện đó là mình làm tầm bậy, chỉ có mình đi khất thực mình xin là mình đi từng nhà mình xin đó là phải. Còn y áo là cái vấn đề đó là ở tu viện có người. Bây giờ các con bây giờ đói thầy xin gạo người ta cũng cho nè, phải không? Bây giờ các con không có áo quần nè, ở giờ rách một hết nè, thầy xin người ta cho liền, không ai bỏ các con hết. Chứ đâu phải là cần phải các con đi ra xin từng người đâu. Các con hiểu điều đó. Bây giờ ví dụ như giờ Phật tử đến, các con y áo đến, các con ra con xin người ta cười thầy nữa, chứ đâu phải là người ta cười chung hết, chứ đâu phải là cười riêng ở con không. Cho nên cái giới luật cấm không có được, tu sĩ không có được xin y áo của cư sĩ. Trừ ra trong tu viện cái người đại diện cho tu sĩ á, người ta đứng ra người ta xin, phi tu sĩ ở đó không có, rách hết người ta xin ra. Đó là cái giới luật rất đúng nghiêm chỉnh, là làm cho người tu sĩ không có hai ba bộ. Còn nếu mà mình tự xin á, nhiều khi mình xin mình đứt cả đống đó chứ đừng nói. Thấy mấy người nhà giàu cứ lợi nói giờ tôi y áo tôi dựng cũ rách này, cái y này xấu quá, thô quá, hoặc là nay nó bị tiếng rồi nó đùng ở trong ẩm rồi bẩn ngứa này kia, mặt ngứa thôi xin cho cái khác. Mình kiếm có đủ cách mình xin người ta được. Do đó cấm cái giới này thì cấm như vậy là đúng. Giới thứ bảy, giới quá thọ y. Vì sao Phật thiết giới này? Duyên vì khi Phật ở tại nước Xá Vệ, có nhiều tỳ kheo gặp giặc mất y, kêu là giặc giả đến á. Đến kỳ hoàng tịnh xá, có cư sĩ nghe tỳ kheo mất y, mang nhiều y tốt đến cúng, tùy ý mà lấy. Các tỳ kheo đáp rằng, chúng tôi tự có ba y, không muốn nữa. Lục quần tỳ kheo bảo các tỳ kheo rằng, sao chẳng lấy cho chúng tôi hoặc để cho người khác? Các thầy tỳ kheo liền lấy cho lục quần. Lục quần tỳ kheo là sáu cái vị tỳ kheo. Sáu cái vị này là phá giới phá luật trong cái thời Đức Phật, gọi là lục quần tỳ kheo đó. Khi bây giờ các tỳ kheo thiểu dục hiềm trách bạch Phật, Phật họp tăng lại và kiết giới này. Khi mà lục quần tỳ kheo khi mà nghe cái tin mà bị các vị tỳ kheo bị giặc giả đến cướp lấy quần áo hết, y áo hết, cho nên các vị cư sĩ họ đem y áo đến họ cúng dường rất nhiều, thì mấy vị mà tỳ kheo mà người ta thiểu dục tri túc thì người ta vừa lấy đủ bộ đồ người ta mặc thôi, người ta không xin nhiều. Thì trái lại thì cái lục quần tỳ kheo nói các ông sao không lấy cho nhiều, nếu mà các ông mặc không hết thì mấy ông cứ cho tụi tôi cất rồi nữa sao mấy ông không có tôi cho lại. Nói vậy nghe cũng ngọt lắm, cho nên mấy ông này cũng lấy rồi, nhưng mà thấy cái hạnh mà thiểu dục tri túc như vậy nó không đúng, cho nên các ông này mới trình với Phật. Phật mới cấm cái giới là không có cho mình thọ quá nhiều y như vậy, chỉ một bộ ba y một bát mà thôi. Đó là Phật cấm như cái này là đúng, không có sai. Thứ tám, giới cầu thêm tiền may y tốt. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, có Bạc Na Đà Thích Tử nghe vợ chồng đàn Việt cấm tiền mua y cúng cho Bạc Na Đà. Ông biết việc ấy, bèn đến nhà đòi y mới, đó phải tốt phải chắc. Có một cái người cư sĩ đó, họ định sắm cho cái vị tỳ kheo đó, tức là ông Bạc Na Đà đó, họ sắm cho cái bộ y áo. Thì ông này biết rằng cái ông bà cư sĩ này muốn sắm cho mình, nhưng mà sợ ông mua giải xấu đi, không có mua giải ngập đi, rồi mua giải trong nước nó xấu đi. Ông ta đến ông nói, ông bà nên mua tôi giải thứ mà của Mỹ rồi, của Pháp rồi nó mới tốt, so chiếc so Pháp gì đó cho nó tốt, chứ còn mua ở trong Việt Nam mà nó dệt ở Việt Nam thì nó xấu lắm, mua đồ hàng ngoại thì nó mới tốt. Do đó cái ông này ông đến ông nói như vậy, và mai phải lại chỉ này chỉ kia rồi, chứ còn cái thứ chỉ mà Việt Nam nó đùng cục nó mai coi xấu lắm. Ông bàn với cái vị cư sĩ đó, cho nên vị cư sĩ đó đó mới đến mới thưa lại với Phật, tôi thì có cái ý muốn cúng dường cho ông, nhưng mà ông sao ông đòi hỏi nhiều quá, ông đòi hỏi cái gì đâu không à, tụi tôi thì tiền ít mà làm sao ông đòi hỏi thứ đắt tiền quá, làm sao mà tôi cúng dường cho ông được. Do như vậy đó mà Phật được nghe cái điều đó mà Phật mới mới viết cái giới tỳ kheo nghi phạm giới. Phật nhân đó mà kiết giới này, khi ấy có cư sĩ yêu cầu tỳ kheo tùy ý mà và hỏi đại đức cần y thế nào. Có cái người cư sĩ người ta muốn cúng dường cho cái vị tỳ kheo đó, thì người ta hỏi cái ông thầy đó, thầy muốn cái loại giải nào, muốn mai cái y cỡ nào, thầy nói tôi sẽ mai tôi cúng dường thầy. Thì cái có cái người như vậy. Lại có cư sĩ muốn vì tỳ kheo mai một cái y có giá trị quý giá để cúng cho vị ấy. Vị ấy là tỳ kheo tri túc, muốn được cái y không quý giá cũng nghi sợ phạm giới, nên không dám nói theo ý muốn tri túc của mình. Phật dạy nếu có thỉnh tùy ý thì cho phép nói. Nghĩa là người mà tu sĩ mà tri túc thiểu dục đó, thì khi mà cái người cư sĩ nói thầy muốn cái là y nào đó thầy nói, thì con sẽ mua sắm rồi con mai cho thầy. Thì cái vị đó thiểu dục tri túc, cái vị đó không có dám nói, thôi tùy hỷ, cư sĩ muốn sắm sao thì tôi mặc vậy. Thì do đó cái vị đó nói với cư sĩ như vậy, nhưng mà Phật lại chế trở lại là khi mà có sự mà cầu thỉnh như vậy á, thì mình phải nói cái ý của mình ra để cho người ta cúng dường cho đúng với cái ý của mình. Mà thì thật ra theo thầy thiết nghĩ á, cái người mà tu sĩ mà khi cái người cư sĩ họ có gợi ý họ nói như vậy á, thì mình cũng chẳng có cái ý kiến gì ở trên cái ăn mặc này hết, mới đúng là cái hạnh thiểu dục tri túc. Còn mình nói theo cái ý của mình muốn á, thì coi chừng á, nó không thiểu dục tri túc nữa đâu. Và vì vậy á, những cái giới luật mà chế mà nói tới nó lui như thế này, thầy thấy nó không đúng. Bởi vì cái giới như vậy nó đâu có gì mà khó mà lại phải chế mà tới nói lui. Do đó Phật cấm, nghĩa là một vị tu sĩ là luôn luôn phải thiểu dục tri túc. Khi cái người cư sĩ mà người ta có lòng cúng dường cho mình, thì mình chỉ nói tùy hỷ cư sĩ muốn cúng như thế nào thì tôi nhận lãnh như thế này. Như vậy thôi. Nhưng tôi cũng khuyên cư sĩ rằng một người tu sĩ như chúng tôi á, là không có làm gì lợi ích, chúng tôi chỉ tu giải thoát làm gương hạnh cho quý vị mà thôi. Cho nên quý vị phải sắm mặc của cho chúng tôi ba y như thế nào, thô xấu như thế nào để xứng là một cái vị tu phạm hạnh, chứ đừng có sắm những cái đồ tốt, vì chúng tôi là những người tu sĩ không có trang điểm, không có ăn mặc cái thứ tốt được. Cho nên các vị cư sĩ hãy thông cảm mà hiểu chúng tôi, chúng tôi không đòi hỏi chỗ tốt. Còn cái này người ta sắm xấu là mình chê rồi, thì cái điều đó là chưa có hẳn là ly dục ly ác pháp. Cho nên khi mà đó, mặc dù là người ta cầu thỉnh cái ý của mình, nhưng mình vẫn đưa cái ý của mình là ý thiểu dục tri túc, mới đúng là cái hành của người tu. Thì như vậy mới đúng. Thì như vậy là Phật chế cái giới này, như vậy đâu có chế tới chứ lui chi. Một lần một là đủ rồi. Vì cái giới nó thuộc về cái pháp, để làm cho chúng ta có cái hàng rào, để mà chúng ta ly dục ly ác pháp, cái tâm chúng ta không có khởi ham muốn được. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới sống cái đời sống phạm hạnh, mới sự giải thoát được. Còn chế giới lui như vậy, thêm bớt như thế này là các tổ thêm bớt để chạy theo cái tâm dục của chúng ta chứ không phải gì hết. Nghĩa là bây giờ khi mà cái người đó người ta cúng mình mà mình đến mình đòi hỏi này kia, thì Đức Phật chế giới cấm không được đòi hỏi. Bây giờ người cư sĩ họ yêu cầu mình có những ý kiến, vậy mà Đức Phật cũng cho rằng cái mình phải có ý kiến cho người ta nữa, thì như vậy là mình cũng chạy theo dục rồi. Như vậy ông Phật chế giới này để làm gì? Cầu mà được đều là phạm xá đọa, cầu mà không được thì mắc tội ác tác. Luật ngũ phần nói đến nơi thân quyến đòi y đẹp phạm tội ác tác. Luật căn bản nói nếu chỉ xin một miếng vải thôi mà người khác cho là đại y thì không phạm. Nghĩa là tội xả đọa, xả thì mà là mình buông ra giao lại cho tăng đàn vì nó dư nó thừa. Khi mà bỏ cái của đó giao lại cho người khác rồi thì bắt đầu phải đối diện với cái vị thượng tọa hoặc là cái vị đại đức lớn có cái hạ lạp cao, mình đến đó mình phát lồ rồi mình xin sám hối. Cho nên cái mà xin phát lồ sám hối đó là phạm vào tội ác tác, cho nên mình phải sám hối rồi từng đó về sau mình chừa bỏ không có phạm nữa. Còn xả là phải bỏ cái vật đó ra, mình có một cái y thì thôi, mà hai cái y là phải giao trở lại, gọi là xả. cái tội đó gọi là cái phạm cái tội đó gọi là xả đọa. Chính giới khuyên hợp giá tiền mua y. Vì sao Phật viết giới này? Duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, Bạc Nang Đà nghe vợ chồng hai cư sĩ cùng nghĩ bàn để dành tiền mua sắm y cúng dường cúng cho ông. Bạc Nang Đà liền đích thân đến nhà hai cư sĩ đó, bảo họp tiền lại để mai cho được rộng, cái y cho rộng và y cho thật tốt. Phật nhân đó mà kiết giới, nghĩa là cái ông này, cái ông Bạc Nang Đà này, ổng được nghe hai người cư sĩ nói bây giờ mình thì ít tiền, nhưng mình hãy họp tiền nhau lại, mình mua sắm để cúng dường ông một bộ y cho nó đẹp. Thì ông nghe được vậy thì ông đến, ông bàn với hai vị cư sĩ này, mấy ông họp tiền lại, mấy ông hãy mua mai cho tôi cái y cho nó rộng ra, chứ đừng có y hẹp quá, tôi mặc nó nực lắm, nó chật lắm. Và cái phải mai cho tốt nó cả, mai cho khéo cả, chứ đừng có mai cái đường mà to quá, vì tôi mặc đi ra người ta coi nó xấu. Cho nên nó phải tinh hảo, tinh xảo, nghĩa là mai cho khéo léo. Do đó thì ông đề nghị với mấy người cư sĩ đó, nhân cái điều này Đức Phật được nghe, cho nên Đức Phật kiết giới. Mà cái người mà phạm như vậy đó thì nó phạm vào cái giới ác tác, phải sám hối, và cái y đó phải xả ra, thì phạm vào cái tội xả đọa. Cho nên vừa phải phát lồ sám hối mà còn phải bỏ cái y đó, không được mặc cái y đó. Đó là giới thứ 9. Giới thứ 10, đòi y quá 6 lần. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa khi Phật ở nước Xá Vệ, bây giờ trong thành La Diệt có một đại thần sai sứ đem tiền mai y đến cho Bạc Nang Đà. Sao mà cái ông này có duyên cứ mai cho ông không vậy nè? Hay là không có cái tên nào mà cứ lấy cái tên này đặt ra cho nó nhiều chứ? Chứ không lẽ cứ có ông, mấy ông đặt giới này mà đâu có biết tên đâu mà đặt nữa, cứ lách cái ông này ra mà lâu tới lâu lui đây. Rõ ràng là thầy nói là rõ ràng là mình đặt rồi, đầu bây giờ không có ai là cứ ông này lâu rồi. Ông liền cùng với người xứ vào trong thành, đem tiền mai y gửi cho một trưởng giả quen thân cất. Thời gian khác đại thần hỏi người xứ, trước tôi đây sai tiền đến cho ông Bạc Nang Đà sắm y, nay tỳ kheo ấy có mặc y đó không? Sứ giả thưa không thấy mặc. Đại thần bèn sai sứ đòi tiền mai lại, mai y lại. Bạc Nang Đà liền gấp gáp đến trưởng giả đòi mai y, đến nỗi trưởng giả không đến phó hội được, hội nghị phạt, không có đi vào hội nghị được, cho nên ông vị trưởng giả này bị phạt 500 tiền. Các cư sĩ biết việc ấy nên chê hiềm Đức Phật nhân đó mà kiết giới này. Nghĩa là cái ông này, ông được nhà vua cho một cái số tiền để mai y, một vị đại thần đó đem cái số tiền đó giao cho ông, thì ông đem đến vị trưởng giả thân của ông để cất giữ đó đi. Bây giờ ông còn y khoan hả, khoan để dành hả, lúc nào y tôi rách hả mai, ông cất đó đi. Bị vì Phật chế giới là tu sĩ không cất giữ tiền bạc, ông đem lại cho ông trưởng giả này cất. Ai về ông trưởng giả này thì ông cũng tưởng là nó không có chuyện gì, không ngờ là cái ông quan đại thần sứ giả kia không lâu quá mà không thấy cái ông này đi tới đi lui, mà không thấy ông mặc cái y mới nào hết, cũng còn cái y cũ. Nó hỏi tiền tôi cúng dường ông đâu mà sao giờ ông không có mặc cái y mới. Do vì vậy đó mà ông đến ông thúc hối vị trưởng giả này, nhưng không ngờ ông này ông lại lấy cái số tiền ông chơi hụi rồi, bây giờ lấy đâu mà trả. Do đó nó lòi ra cái thì ông này bị phạt là 500 tiền. Trời, quan uổng cho ông hết sức. Nó thì các thầy thấy trong cái vấn đề mà chế giới mà cái thiệt là thầy nói nó lạ lùng, nó vô cùng cái cách thức lạ lùng, mà người ta đọc cái kinh giới này người ta thấy mắc thức cười. Cho cái gì cứ một cái ông, một thứ nhất là cứ cái tên nó lâu tới lâu lui mà đặt ra cái chuyện nói cho có lý, rồi cái mà đặt giới rồi sửa đi sửa lại nó không có hợp lý. Một ông Phật mà cái trí tuệ nó không có như vậy thì làm sao mà chế giới được, mà làm sao chết đi mà di chúc là giới là thầy của những người sau. Các con thấy nó nhiều cái nó vô lý, nhưng mà chúng ta biết nói làm sao khi các bậc tôn túc của chúng ta, những người đi trước đã làm những cái sự lệch lạc, bây giờ chúng ta chỉ còn biết cố gắng sửa lại từng chút để cho nó đúng cái giới luật của Phật, để chúng ta có cái đường đi, chúng ta tu tập cho đến nơi đến chốn. Chứ bây giờ biết cách ai bây giờ? Tôi không được phép nhận tiền mai y này, đây là pháp của tỳ kheo, không được chứa tiền bạc của báo. Hợp thời thanh tịnh tôi sẽ nhận, mà không hợp thời thì tôi không nhận. Tức là khi tỳ kheo cần y đúng lúc, hai lúc Phật cho phép tỳ kheo được chứa nhận và mai thành y vậy, Thật sự ra nói mà Đức Phật cho chứa nhận để mà mai thành y thì chắc chắn là ông Phật không bao giờ mà ông cho tỳ kheo chứa nhận đâu. Nghĩa là bây giờ mà thí dụ như thầy tổ chức các con là một cái giới, một cái tăng đoàn của thầy đi, à, thầy lãnh đạo các con để mà hướng dẫn các con tu hành, mọi người đều có y áo. Bây giờ có trong chúng các con có một người rách, à, thầy phải có bổn phận là thầy xin cho các con thôi, chứ ta con khỏi cần phải đi xin, nó lộn xộn lắm. Kẻ xin giày xin cát, tâm các con còn yếu, khi đó nó sẽ bị đắm chìm ở trong cái đẹp cái xấu rồi. Còn thầy xin, thầy cho các con cái nào các con mặc cái nấy, nó làm cho các con ly dục ly ác pháp được. Đó là cái cuộc sống của một cái đại gia đình, của một có một cái người cha lo lắng các con, mà các con là những người hiếu thảo, những người biết tu, thì luôn luôn lúc nào cũng lo tu để ly dục ly ác pháp, chỉ miễn làm sao có cái giải hoặc có ăn để mà đủ sống, để mà đủ mặc ấm thân mà thôi, chứ không cần đẹp nữa. Chỉ có mục đích là chúng ta làm sao để giải thoát mà thôi. Thì không lẽ nào mà còn đi đòi hỏi y này y kia để mà chế giới luật như thế này. Cho nên 13 cái năm đầu là không chế giới luật, rồi kế sau đó từ 14 năm, 15 năm trở về sau thì vật chế giới luật, giới này đến giới khác. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà trong con đường tu hành của đạo Phật đã 13 năm không chế giới, thì 13 năm đó và kế tiếp sau thì những gương hạnh của những bậc mà tu trước đều là những gương hạnh thanh tịnh, không phạm giới. Thì những người sau mà theo tu đó, thứ nhất là lấy gương hạnh Phật, thứ hai là chúng tăng, thì tất cả những người sau làm sao mà phạm giới được. Chỉ có những cái không phạm giới này thì từ đó những cái pháp mà của Phật mà chúng ta đang tu tập nó đều là cái giới, chứ còn cái gì nữa. Do cái giới đó mà chúng ta ly dục, chúng ta mới sống được 13 năm thanh tịnh. Tất cả những người theo Phật đều được thanh tịnh, đó là cái giới chứ còn cái gì. Mặc dù là lúc bây giờ không có chế ra cái giới bổn, không có phải điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, nhưng mà trong kinh giới có sơ thiện nhị, có sơ thiện hậu thiện trung thiện, thì như vậy nó rõ ràng là có giới chứ đâu phải không. Mà giới đó nó không phải là giới bổn bắt người ta khô khan, mà người tu sĩ phải hiểu cái này là cái pháp này là ly ác pháp. Ví dụ như bây giờ nó sát sanh mà chúng ta không sát sanh thì đó là thiện pháp, mà sát sanh là ác pháp, chứ đâu phải nói là cấm chúng ta đừng sát sanh. Ta còn hiểu cấm không sát sanh có nghĩa là giới bổn, mà sát sanh là cái ác pháp, giết hại làm cho đau khổ chúng sanh là ác pháp, mà không giết hại làm cho đau khổ chúng sanh là thiện pháp, mà không giết hại làm đau khổ chúng sanh là ly dục ly ác pháp. Các con hiểu điều đó, cho nên đâu có cần gì mà phải giới, nó là giới mà đâu cần nó là pháp để tu giải thoát. Cho nên 13 năm đầu Phật không chế giới, mà có giới chứ đâu phải không. Nó như vậy, bây giờ chế giới ra chúng ta lại thấy nó bằng thừa, mà nó lại không có một cái gì mà nó gọi là ly dục được ở trong cái pháp giới này, cái giới này, mà nó lại nhiều cách thức nó vô lý và mâu thuẫn từ cái trước đến cái sau. Giới 11, giới mai quả cụ bằng bông gai tơ lụa. Vì sao Phật thuyết giới này? Hầu hết là thầy thấy ba cái y áo, ba cái này không à, ăn rồi y áo chứ cũng không có cái gì lộn xộn ba cái này không à. Không có cái gì mà khác lạ hết, lăn xăng ba cái trang điểm này chứ không có gì. Nãy giờ ba cái y áo mà chưa có ra khỏi nữa, không có nói cái gì ăn với mặc đâu mà chưa có sao. Thành ra chưa có gì mà tới cái gì hết à. Vì sao Phật thuyết giới này? Duyên xưa khi Phật ở nước khoáng dã, bây giờ lục quần tỳ kheo làm quả cụ mới, đến nơi nhà nuôi tầm sinh tơ, đứng bên bờ sông để đợi, xem họ tơ kén quay tơ, tiếng kén kêu, cư sĩ chê hiềm, Phật nhân đó mà thiết giới. Quả cụ tức là mền chăn, hoặc là mình làm, hoặc là khiến người làm, thành thì phạm tội xả đọa, không thành thì phạm tội ác tác. Nếu vì người khác làm bằng bông gai tơ lụa, thành hay không thành đều phạm tội ác tác hết. Nghĩa là phạm tội sám hối hết. Đó thì nói chung là Phật cấm không có cho. Cũng như bây giờ chúng ta mà ngồi thiền rồi mua mút rồi làm một cái tọa cũ, cái bồ đoàn cho nó êm để mà ngồi cho êm đó, thì cái đó là phạm tội, Đức Phật cấm không có cho. Chúng ta chỉ trải một cái miếng vải hoặc là trải một cái gì đơn sơ cho nó sạch sẽ để ngồi trên đó mà ngồi thiền thôi cũng đủ rồi. Đừng có làm cho êm ấm, đừng có làm cái này đi chờ chợ mấy cái chỗ mà người ta nuôi tầm nuôi tơ để người ta quay tầm tơ đó, chờ cho ổ kén người ta nó bị cắn ra đó, rồi lượm cái đó về dồn vô để làm cái bồ đoàn, cái tọa cụ cho nó êm đó, để mà ngồi ở trên đó. Cho nên vì vậy đó, ở đây cái chỗ mà ví dụ chỗ này là tiếng con kén, cái con con kén nó cắn cái ổ kén nó ra đó, nó thành con bướm nó bay đi đó. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng khi làm tơ được như vậy đó, họ bỏ cái kén vô trong đó, họ luộc con kén cho chết đi, rồi họ mới lấy từng sợi tơ họ kéo ra thành chỉ. Như vậy mà chúng ta nở nào mà chúng ta đứng đó mà chờ để lấy cái đó đem về để mà ngồi cho yên. Giới 12, giới mai quả cụ bằng lông dê rặt đen. Vì vì sao Phật kiết giới này? Khi xưa Đức Phật ở tại nước Sa Ly, bây giờ bên sông Di Hầu, ở trên lầu của các Lê Sa Tử, hầu hết là tà dâm, dùng lông dê toàn màu đen mai mặc để đi đêm, khiến cho người khỏi trông thấy. Lục quần tỳ kheo bắt chước dùng làm quả cụ, ai nấy đều chê hiền Phật nhân đó mà kiết giới này. Nếu nhận được vật đã thành hoặc cắt rọc làm cho hư hoại, hoặc mỏng nhẹ mai thành hai lớp, nếu làm mờ mền làm rối thì không phạm. Tùy theo là bậc thiểu dục không nên được dùng những cái đồ đó. Thì Đức Phật cấm chúng ta không có nên dùng những cái đồ mà da những con vật này con vật kia. Như quý vị thấy ngay cả như đôi dép của chúng ta mà mang bằng da thú là Đức Phật cũng không đồng ý rồi. Chúng ta mang bằng cao su đó là tốt nhất rồi đó. Còn nhiều khi có nhiều người mang bằng da bò, da trâu hoặc là những cái loại da mà người ta thuộc ra, thì cái phần đó chúng ta là người tu sĩ, chúng ta không thể nào nhìn cái bàn chân chúng ta mà bằng những cái da thịt của bằng những cái da của loài súc sanh được. Chúng ta nên tránh những cái mang dép bằng cái loại da của chúng ta, và những cái loại mà những cái mền hay hoặc là cái lông cừu mà người ta ấy da người ta thuộc ra để thầy thấy có nhiều cái áo mà ấm người ta làm một cái vật da của con vật có lông rồi nó rồi người ta làm cái cổ áo cho nó ấm cái cổ của mình, thì những cái đó chúng ta là người tu sĩ chúng ta không nên dùng, vì đó là có những cái sự đau khổ lắm. Người ta lột da con vật rồi người ta thuộc, người ta đi giữ cái lông con vật cho nó dính ở trong cái da đó cho nó khô, người ta kết vào cái cổ áo của mình để làm cho cái cổ mình ấm, thấy thì sang lắm, đẹp lắm. Nhưng với người tu sĩ của chúng ta không có nở tâm mà mang cái vật đau khổ ở trong thân của chúng ta được, mà chúng ta nên tránh. Giới mai hòa cụ không lẫn màu. Vì sao Phật kiết giới này? Do duyên khi Phật ở giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo dùng toàn lông dê màu trắng làm hòa cụ, cư sĩ chê hiền các tỳ kheo ấy tợ vua và đại thần nhân đó Phật kiết giới này. Nghĩa là Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng kiết giới để mà cấm chúng ta làm theo cái kiểu sang của các nhà vua, nào là thứ màu dê, lông dê đen tuyền, rồi đến lông dê màu trắng cũng như lông thỏ. Tất cả những cái điều đó thì hầu hết là người thế gian người ta ưa, người ta không thích. Còn cái người mà tu sĩ chúng ta không nên, chúng ta tránh những cái điều mà sử dụng những cái vật đó ở trên thân của chúng ta. Cho nên cái giới 13 này là giống cái giới mà Đức Phật cấm chúng ta không sử dụng những cái gì mà xung quanh những vật dụng của người tu sĩ. 14, giới dùng quả cụ chưa đầy 6 năm. Vì sao Phật kế giới này? Nguyên do khi Đức Phật còn tại giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo chê quả cụ cũ lại sắm cái mới chứa rất nhiều Phật nhân đó mà kiết giới. Giới này phạm dưới 6 năm không được xả cái cũ, phải sắm cái mới thì phạm tội xả đọa. Ở đây chỉ nói 6 năm, chứ sự thật ra thầy thấy đối với người tu sĩ chúng ta không cần phải 6 năm, mà chúng ta cũng không cần cái vật dụng mà cái tọa cụ hoặc là chúng ta chỉ cần lấy cái y cũ như chúng ta về trải chúng ta nằm là được rồi, chứ không cần phải thêm những cái gì để mang thêm nó nặng nề mà nó không giải thoát. Đã là một đời sống tu sĩ rồi thì chúng ta còn cần thêm cái thứ này làm gì cho nó mệt, cho nó nhọc. Như các con thấy người ta chế ra cái bồ đoàn là một cái gối tròn như thế này để kê cái đít ngồi, rồi người ta làm cái tọa cụ là một cái miếng mốt như thế này, rồi mai cái dở vàng lên, rồi đi đâu thầy thấy giống một bao quải một quải, nội ba cái tọa cụ cái bồ đoàn không cũng thấy vắt mệt rồi. Thì các con thấy là chỉ có mình ngồi êm lên chút mà từ cái chỗ nhà mình đi đến chùa thầy thôi, ở đây thôi, mấy con cũng quải một quải rồi, chi cho nó mệt vậy. Chúng ta đi đến đâu chúng ta ngồi tại đó cho nó khỏe hơn mà nó sung sướng hơn, nghĩa là mình ngồi tự nhiên mà nó tốt hơn là cái mình ngồi kê nó lên xuống mà nó êm đó, chứ nó không có cái tự nhiên đâu. Giới mai tọa cụ mới, không khâu miếng cũ. Thật sự ra trong cuộc đời mà tu hành theo thầy thấy sống buông xả hết, buông xả sạch hết, chừng nào sạch hết là chúng ta sung sướng đấy, chúng ta giải thoát hết. Còn mà chúng ta còn thêm một vật gì nhỏ, như vừa rồi thầy có nói cho các con nghe một câu chuyện, ông sư đó ông xả hết, ông còn có cái bát, phải không? Mà khi người ta đến khỏi cái bát thì ông sợ bể cái bát ăn cơm ông tiêu đi, do đó ông lật đật đưa ngồi thiền, lật đật ông buông chân, ông chạy ra coi cái bát có bể không. Thì như vậy á, là do cái chỗ đó nó cũng còn dính mắc nữa. Mà bây giờ chúng ta thêm cái này, thêm cái kia, cái nọ, thì tức là chúng ta không giải thoát đâu. Mà cho nên cái chúng ta càng tu, chúng ta càng bỏ xuống, chúng ta tập sao mà chúng ta đụng đâu, chúng ta ngồi đó cũng được hết. Đó là cái giải thoát của chúng ta. Tu như vậy mới thật tu như vậy mới thật là sự giải thoát, tu như vậy mới không còn cái sự dính mắc đối với thân tâm và cái dục của chúng ta không còn nữa. Giới 15, giới mai tọa cụ mới, không khâu miếng cụ. Vì sao Phật trước giới này, khi Phật còn tại vườn Cấp Cô Độc, Chư Tăng đi thọ thỉnh, Phật ở tại tịnh xá, đi khắp các phòng, thấy tà cụ cũ bỏ bừa bãi khắp nơi, Phật biết rằng vì họ chê, hoặc là quá mỏng, hoặc là quá dày, quá nặng. Thật sự ra trong cái thời Đức Phật, thầy thấy bay một bát không có cái bồ đoàn không tọa cụ. Mà cái hình thức này các con biết nè, nào là bồ đoàn tọa cụ, cái dày cái mỏng là ai mà có đây các con biết không? Thiền sư chứ ai, thiệt là mấy ông cha này chứ ai, nào là bồ đoàn, nào là tạ cụ đi chứ ai, mà mấy ông viết giới đây chứ ai vô đây. Chứ còn ông Phật ông đâu có viết cái kiểu này. Bởi vì thời Đức Phật các con biết đâu có chuyện này, ông cải cỏ ông ngồi xong rồi ông ở trên tảng đá ông bỏ ông đi, chứ ông đâu có mang cỏ đi theo, phải không? Đâu có cực, ông giờ ông đi chỉ có cái bát ông mang theo thôi. Mà đệ tử ông có nhiều khi nó không thèm mang nữa, nó bỏ giữa đường nữa, nó bỏ giữa đường rồi ông cũng phải ôm cái bát ông đi. Đó là đủ biết là Đức Phật xả quá xả. Còn đọc cái này mình biết là mấy ông thiền sư đây chứ không ai hết. Bởi vì cái căn phòng của ổng, ổng mới đi coi thấy là nào là tọa cụ, nào bồ đoàn bỏ bừa bãi, cái cũ cái mới tùm lum đây. Rõ ràng là đúng là các thiền sư chứ không phải ông Phật đâu. Mà ổng nói là ông Phật đi thấy đây. Biết rằng họ chê, hoặc quá mỏng, hoặc quá dày, hoặc quá nặng. Bởi vì có ông làm cái bồ đoàn gì mà cao vậy nè, làm cái gối gì tôi nói quá cao. Còn có người thì làm cái tọa cụ mỏng mỏng, thì có người thì làm một gan ngồi thiếu điều, nó lúng cơm thiếu điều là mất chân mất cẳng hết. Và biết rằng nhân đó Phật họp mà tăng dạy các thầy tỳ kheo, mỗi khi làm tọa cụ bồ đoàn mới phải lấy một gan tay cái cũ mai lên cái mới, nghĩa là lấy cái này chồng lên, đừng có bỏ cái cũ mà chồng nó chắc rồi. Nếu mà 10 năm nó chắc trồng cái bồ đoàn chắc phải cao đấy, chứ không có thấp. Lục quần tỳ kheo không tuân lời Phật dạy, vì vậy nên ngài mới thiết giới này. Sở dĩ phải lấy miếng cũ khâu lên miếng mới là để phá cái sắc, cái mới ấy là pháp tắc của tỳ kheo thiểu dục, nên dùng đồ quải sắc như giới trước. Vậy mà thầy thấy có nhiều người cái áo nó không có rách, mà họ muốn quải sắc cái họ lượm cái miếng vải, cái áo còn mới lắm, thiệt là đồ còn mới lắm, cái họ lấy cái miếng vải họ giá chỗ này miếng, giá chỗ này miếng, làm cho người ta mất thức cơ. Áo rách thì nó giá thì nó phải coi nó được, còn cái áo mà vải nó còn mới vậy mà đem giá tùm lum nữa, người ta nói trời, cái vải còn mới xanh mà sao mà lủng kỳ vậy, có phải không các con? Đó là cái làm cái chuyện đó coi không có được, đó là cách thức mình giả dối đó. Mình nghĩa là người ta nói làm như vậy nó quải sắc không ấy. Cho nên có nhiều thầy cũng làm cái kiểu mình mặc áo giá rồi, nhưng mà thấy cái bộ đồ ông ta mới quá mà giá kiểu đó thì biết rằng nó không phải. Mà về cái chỗ, thí dụ như cái chỗ nào mà nó bị thẳng rồi như cùi chỏ rồi mình về thì nó rách thì cũng phải. Ông về cái chỗ này nó đâu có gì đâu mà ông giá cái chỗ này nó thật đi, thành ra nó đâu có thẳng mà rách, nên nhiều cái là giá bậy bạ, thành nó thấy không đúng đúng chỗ. Đó là những cái làm cho nó hoại sắc mà nó không có hợp, làm cho người ta biết rằng mình giả tạo, mình gạt người khác. Vì vậy Phật chế cái giới 15 này là không có phí bỏ những cái đồ mà mình phí bỏ, người nào phí bỏ thì mang thì phạm tội xả đọa. Giới 16, giới tự mang lông dê quá ba do tuần. Vì sao Phật chế giới này? Đức Phật vẫn ở tại vườn Ông Cấp Cô Độc, bây giờ Bạc Năng Đà đi đường được nhiều lông dê, ai mà bỏ dĩ đường dữ vậy, sâu vào đầu gậy quải đi. Ông lượm được ông quải đi ba cái da dê của ai lột chắc bằng thịt bỏ giữa đường ông lượm về. Cư sĩ chê hiền thích tử, tại sao mua bán lông dê da dê? Nhân đó Phật thiết giới, người nào mà lượm da dê mai dài mai dép hoặc là tọa củ bồ đoàn thì đều là phạm tội ác tác, đều là phạm tội xả đọa. Đức Phật cấm như vậy. Giới thứ 17, giới khiến ni không phải bà con nhuộm lông dê. Vì sao Phật viết giới này? Duyên do khi Phật ở tại nước Xí Sậu Ca Di La Vệ, trong vườn Ni Câu Lực, lúc bây giờ lục quần tỳ kheo lấy lông dê sai bà Ma Xà Ba Đề tỳ kheo ni nhuộm dùm, nhuộm màu nhốt tay của bà. Đức Phật thấy nhân đó mà ngài thiết giới. Tại sao mà lấy da dê lấy này kia mà đem nhuộm mà để nấu được? Thầy không hiểu cái cách là như thế nào mà cái người tu sĩ đi làm cái chuyện đó, thầy coi sao được. Thế mà cũng làm được vậy. Các tỳ kheo cẩn thận, sợ không dám, nhờ ni quyến thuộc nhuộm Phật dạy, được phép nhờ, liền kiết giới lại, thêm câu sai tỳ kheo ni không phải bà con, giặt nhuộm dỗ ba việc mắc, ba tội xả đọa, tùy theo việc nào không làm thì không mắc tội đồ cắt la, còn làm thì mắc tội xả đọa. Nhờ tịch nữ, tịnh nữ, học pháp nữ, tức là thức xoa mani, không phải bà con thì làm được, không có phạm tội ác tác. Nghĩa là nói chung là làm những cái việc mà nhuộm y, nhuộm áo, hoặc là làm những cái điều này thì nhờ sa di ni làm thì không có phạm tội, còn tỳ kheo là đều là phạm tội ác tác và phạm tội xả đọa. Nếu vì người bệnh, vì Phật, vì pháp mà sai nhờ làm thì không phạm. Lần này thì thật sự ra những cái giới này họ chế ra, họ nói Phật mà vì Phật mà làm cái chuyện này nhuộm cho Phật hoặc làm cho Phật thì không có tội. Mà ông Phật ông cần gì ông phải nhuộm, ông cần gì ông phải làm. Nghĩa là mặt tới rách rồi thì người khác cúng dường có gì đâu mà phải Phật làm. Rồi pháp, pháp nó đâu có mặc y mặc áo mà nó đòi dài đồ dép bằng da dê, bằng da cừu đâu, mà làm sao mà gọi là đặt ra mà gọi là không có phạm. Ở đây chỉ lấy cái giới là tịnh nữ hoặc là hoặc là sa di ni là những người mà có thể làm những cái chuyện mà nhuộm hoặc là mai này kia thì được, còn cái tỳ kheo ni thì không được. Giới 18, giới thọ tiền vàng bạc. Vì sao Phật kiết giới này? Bây giờ tại núi Kỳ Xà Quật có một đại thần bảo vợ để dành phần thịt cho Bạc Năng Đà, sau đó con của ông lấy ăn. Sáng ngày Bạc Năng Đà đến nhà đại thần, người vợ muốn cầm tiền ra chợ mua thịt trả lại cho ông Bạc Năng Đà. Ông Bạc Năng Đà nói, nếu vì tôi mà mua thì đưa số tiền đó cho tôi cũng được. Bà vợ vị đại thần liền để tiền dưới đất, ông Bạc Năng Đà cầm tiền đem gửi cho người bán quán mà đi. Cư sĩ lúc bây giờ, người cư sĩ thấy vậy chê cười, cũng có ông Bạc Năng Đà nữa. Nếu cái ông này thì người ta cúng ổng thịt để dành cho ổng ăn, nhưng cái bà vợ bà lấy thịt cho con mới ăn rồi, cho nên sáng ông Năng Đà này đến thì thịt nó hết rồi, bà vợ mới cầm tiền mới ra chợ mua. Thì ổng sẵn đó nói, thôi bà đừng có mua, nay tôi có được trai rồi tôi không có ăn thịt nữa, bà đưa tiền lại tôi đi. Rồi do đó thì ổng cầm cái số tiền của bà kia đưa ổng, thì ổng đưa cho cái người chủ quán bảo ông này cất giùm đi. Do đó người ta biết được, người ta chê cười ổng cất giữ tiền bạc như vậy, mặc dù ổng không bỏ trong cái y áo ông cất ông đem về, nhưng mà ổng gửi cho người cư sĩ khác cất, mà do đó là giữ lại tiền của ổng. Còn hồi đó là tiền thịt của cái bà kia, bà lấy thịt của ổng bà cho con bà ăn đi rồi, bây giờ bà mới lấy tiền bà mua thịt bà trả lại, thì ông này ông đòi tiền chứ không đòi thịt nữa, bộ ông ăn ớn rồi cho nên ông có đòi nữa. Do những cái chuyện này mà hầu hết là bên Nam Tông nó đúng rồi, đệ tử của Phật ngày xưa ăn thịt thả thích, bây giờ mình cũng ăn chứ có gì đâu. Đó là những cái giới mà có thể nói rằng nó chế ra như vậy, rồi cái mỗi chuyện này nó làm cho cái người tu sĩ hết thanh tịnh được, cho nên cứ do đó mà cứ ăn khoái khẩu mà thôi, rồi từ đó không bao giờ mà ly dục ly ác pháp được. Đó là những cái tội, đó là những cái tội mà không thể dung tha được. Nhờ sự giải thích của ông, giới chính pháp được nhiều lợi ích. Sa môn thích tử, xả ly châu báu, nếu thấy người nào gọi ta là thầy mà cầm nắm tiền bạc châu báu thì quyết định đó là không phải là đệ tử của Phật nữa. Khi ấy Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Năng Đà rồi kiếp giới này, dù trực tiếp hay gián tiếp nhận đều là phạm tội xả đọa. Tất cả những người mà giữ tiền bạc đều là tỳ kheo, đều là phạm tội xả đọa hết. Nghĩa là trước khi phải trả lại tiền bạc, rồi phải còn xin sám hối, đứng trước một vị phát lô, gọi là tội xả đọa. Nếu được tiền vật báo mà muốn xả đúng pháp thì phải sám hối, rồi tới người tịnh nhân hay là u bà tát đáng tin ưa, nói với họ: đây là vật mà tôi không nên nhận, ông nên biết cho. Người đó nhận rồi trả lại cho tỳ kheo để đổi lấy những vật tịnh cần để thọ dụng như y bát tọa cụ. Nếu người ấy nhận rồi mà không trả lại thì nên nhớ, nên nhờ tỳ kheo khác nói mà đòi dùm. Cái này còn bài đặt nữa, nghĩa là bây giờ đó, tiền bạc của cái ông này, ông này ổng không có dám giữ cất, ổng giao lại cho tịnh nhân là cái người cư sĩ, hoặc là cho chú sa di nào đó. Bây giờ chú này chú chơi tay trên đi, chú phỏng đi, chú không có trả thì ông này không biết làm sao đòi được, phải nhờ vị tỳ kheo khác đòi dùm. Chứ của mình đòi thì tùy lắm, để nhờ người khác đòi cho mình thì được. Sao giới luật của Phật chế nó kỳ cục, nó lạ lùng lắm. Thế khi mà mình không có giữ tiền bạc thì mình không có tiền bạc, mà mình không có tiền bạc thì mình giao trả lại cho tư viện, rồi hoặc là cho tăng đoàn, hoặc là giao cho cái cư sĩ người nào người ta muốn sử dụng, người ta làm gì làm, mình coi như không có. Còn như vậy nó chi phối ở trong chùa tu, rồi tối ngồi thiền rồi cứ nhớ tiền tôi gửi, không biết tôi gửi ông đó 100, ông kia 150, ông nọ 300, ông nọ 200, không biết bây giờ mấy ông mua gì còn hay mất, hỏi lại nó mất. Trời, ông ngồi tu thiền không có được. Các con nghĩ cái tâm niệm của con người mà đâu có dễ, mà cứ hễ cái người này cho mình được 100, 200, gửi cho người kia, gửi người nọ, riết rồi gửi, riết rồi tính ra mình cả triệu bạc rồi. Nhưng mà ngồi đó mà không biết ổng còn giữ cho mình hay ổng lấy ổng làm tiêu mất rồi chết được. Thì các con thấy khi mà mình có tiền mình gửi người này kia mình bất an lắm. Mà người tu sĩ rồi thì hoàn toàn Phật cấm là chúng ta không có giữ tiền bạc, thì chúng ta không có đồng xu nào hết thì chúng ta rất an, mà còn có đồng xu nào thì chúng ta không có an đâu. Cho nên khó lắm. Thầy nói mấy con cứ nghĩ đi, mấy con thấy có khó không, mấy con biết. Đối với thầy, bao nhiêu thầy giao cho cốt làm gì làm, thầy chả biết, còn mất không biết gì hết. Cho nên tâm thầy rất an, không có còn lo, có lắng, còn nghĩ gì hết. Ai làm gì làm, còn hết. Chuyện đó không phải là chuyện của thầy. Thầy là cái chuyện là phải làm sao ngày đêm cho nó ngủ ngon thôi, ngồi lại chơi thì tâm thanh thản thôi. Còn cái chuyện tới trưa người ta cho mình cái gì thì mình ăn hút cho nó no cái bụng mình rồi, thì mình ngồi chơi cho nó khỏe thôi. Thầy chỉ mong ngày nào mà thầy giảng hết cái giáo án này rồi, trưa thầy khỏi cần soạn, tối thầy cũng cần khỏi thức. Cho nên thầy ngồi thì ngồi thiền nhập định, hoặc là những cái gì cho nó an ổn cái cuộc đời của thầy trong cái lúc tuổi già là thầy thấy thúc nhất rồi. Chứ còn cái chuyện mà ngồi đây mà tính phải viết cái bài này, phải soạn cái bài kia, nghe nó đầu óc nó cũng mắc mệt nữa. Nhưng mà vì các con chưa biết đường đi, chưa biết pháp hành, chưa biết được cái giới hành, chưa biết cái đường đi, mà không có chỉ dạy làm sao cho các con biết được. Cho nên kỳ này thầy sẽ chỉ dạy hết, chỉ dạy thất rất là đầy đủ. Từng đó các con biết cái dễ, cái khó, cái nào trước, cái nào sau, theo đó mà cứ tu tập. Đừng có hỏi thầy, bận tâm thầy lắm. Để cho thầy yên ổn một chút, thanh thản một chút là khỏe. Ngồi từ đây, từ buổi sáng thầy ngồi trên ghế, thầy ngồi như thế này, tới chiều cái tâm thầy thanh thản, thầy không có bận nghĩ hết, là thầy thấy hạnh phúc nhất cuộc đời rồi. Không cần nhập định gì hết. Cho nên đủ là thầy như vậy rồi. Ở ngoài ai làm gì làm, thầy chả biết hết, là thầy thích thú nhất. Cho nên thầy ẩn bóng là làm gì? Để ngồi đó mà thưởng thức cái, còn 1-2 năm nữa để mình thưởng thức được cái tâm thanh thản. Hồi nào dạy các con thanh thản mà các con không chịu sống thanh thản thì bây giờ để thầy thanh thản cho con nào chứ, phải không? Các con biết không, dạy các con thanh thản mà thấy các con không thanh thản, thôi để bây giờ mình thầy thanh thản coi ai ngô ai khôn. Ai giờ thầy con thì ngồi thanh thản, rồi các con thì mắc bận rộn đủ thứ rồi ráng chịu. Chứ thầy đâu không dạy, dạy mà tại các con không chịu nghe thôi. Cho nên bây giờ thầy mới ngồi thì thanh thản. Nó là lúc mà thầy thanh thản rồi thì không ai kêu thầy được hết. Còn nhập định rồi chứ, nhập tứ thiền rồi các con còn réo thầy, thầy còn giật mình. Vì ở trong đó người ta réo quá ra mình động mình giật mình. Còn thanh thản không ai giật mình được, phải không? Bởi vì thầy tâm thanh thản thì không ai réo thì giật mình được. Mà nhập định thì nó các con ở ngoài nó các con tu không được, các con cầu khẩn cứ cái tên của thầy gọi hoài, nó ở trong nó giật thầy không biết bao nhiêu lần, thầy chịu không có nổi. Còn khi nào mà thầy nhập diệt thọ tưởng định thì các con gọi thầy như cục đá thầy cũng không biết. Cho nên thầy cũng rất yên. Cho nên vì vậy mà thầy muốn thầy thanh thản hơn là thầy nhập tứ thiền. Bởi vì nhập tứ thiền cái thức của thầy nó tỉnh, sức tỉnh nó vô cùng lắm. Cái sức tỉnh mà thầy nói rằng nó không còn có cái mà ngủ mê ngủ mang được nữa hết, nó tỉnh lắm. Cho nên cái đó mà ở ngoài ai động cái gì thì nó giao cảm được nó thì nó đều là động hết, nó biết được hết. Cho nên cái chỗ mà nhập tứ thiền nó rất là tỉnh táo lắm, nó tỉnh rất cao độ, nó khó lắm. Cho nên ở đây á, thì trong khi đó thì khi mà thầy mà ngồi thanh thản, mà các con mà bắt chước theo được thanh thản, thì nội cái chùa của mình không khí nó thanh thản hết, phải không? Nó yên phăng phắc. Còn mấy con mà không thanh thản được thì tự các con chịu lấy. Chứ thầy không có gánh vác được cái điều đó đâu. Giới 20 đổi chác các thứ. Vì sao Phật thuyết giới này? Do cái duyên khi Phật ở nước Xá Vệ dường cấp cô độc, bây giờ tỳ kheo Bạc Năng Đà đem gừng sống đến chợ đổi thức ăn. Ông này chơi kiểu mua bán rồi đây. Cũng cái ông này bây giờ ông trồng gừng, ông đào gừng, ông đem xuống chợ ông buôn bán. Ông đổi chát đi xin ăn, không chịu đi xin ăn còn đem gừng mà đổi. Đâu mà giới luật gì chế kỳ cục vậy thầy? Không biết trong cái thời ông hoạt mà có cái lạ như thế này, không hiểu sao đem gừng sống đến chợ đổi thức ăn, lại nhuộm y cũ, đem lại mấy ông thợ nhuộm đem gừng đổi, ông nặng nhuộm đem về ông lấy gừng, lấy y mới. Ngoại đạo biết bị lầm, nên ăn năn xin đổi lại y. Bạc Năng Đà không chịu đổi, làm mang tai tiếng. Nhân đó Phật kiết giới. Cái ông này đem xuống chợ, ông lấy gừng sống đó, ông trồng rồi ông đem đổi thức ăn, rồi ông đem lại ông nhuộm cái y cũ của ông, ông lấy gừng ông đem nhuộm y cũ, rồi ông đem lại ngoại đạo, ông nói y ông y mới, ông đổi cho người ta, ông gạt người ta, rồi ông lấy cái y mới của ngoại đạo ông đi về, rồi ngoại đạo nó về rồi ông dồn lại thì thấy cái ông này mới có đem nhuộm cái y cũ của ông đây, ông nhuộm lại cho nó mới mới đây, rồi ông đem nó y mới ông đổi, rồi lấy cái y ông đi mất rồi. Cho nên mấy cái ông ngoại đạo này tức mình mới đến mới trình với Đức Phật, Đức Phật mới nhân cái dịp đó mới chế giới. Cái ông này thiệt là gian xảo, ông Năng Đà này không có chỗ nào chê ông hết. Tu hành để trồng gương, rồi đem đổi chát, rồi đem nhuộm y áo cũ làm y áo mới, rồi đem gạt mấy cái ông ngoại đạo, cho nên bị mắng vốn là phải. Trường hợp phạm nếu tỳ kheo mậu dịch với mọi hình thức, kết quả thì phạm xả đọa, không có kết quả thì mắc tội ác tác. Pháp xả đọa là hối hận trả lại, như giới chứa y dư, giới trước dùng vàng bạc bảo vật đổi chát mua bán nên bảo xả, cùng với tịnh nhân. Giới này dùng y dược phẩm vật đổi chát nên bảo xả bỏ, không được cất giữ nữa. Giới 21 giới chứa bát dư. Bây giờ tới là bây giờ tới bát rồi đây. Vì sao Phật kiết giới này? Do nguyên do khi Phật ở tại nước Xá Vệ, lục quần tỳ kheo vì tìm cầu bát mới nên chứa bát cũ rất nhiều, do đó Phật kiết giới không cho phép chứa bát dư. Khi ấy tôn giả A Nan được người cúng một chiếc bát quý giá, muốn cúng lại cho ngài Ca Diếp, mà ngài Ca Diếp thì không có ở nhà, sợ phạm tội dư bát dư, tôn giả A Nan đến bạch Phật. Phật hỏi Ca Diếp bao lâu mới về. Tôn giả A Nan thưa sau 10 ngày nữa ngài Ca Diếp mới về, do đó Phật cho phép chứa được 10 ngày, chứa y dư được 10 ngày. Cũng lấy ông Ca Diếp rồi lấy ông A Nan để mà lấy cái cớ để mà lấy 10 ngày. Mấy ông mà giết giới luật này không còn biết ai hết. Hồi nãy thì ông cũng ông Ca Diếp về cái y, ông A Nan muốn cúng dường cho ông Ca Diếp cái y, rồi cũng là phải chờ ông Ca Diếp 10 ngày. Rồi bây giờ bác dư ông này chỉ đi có 10 ngày chứ đâu có 20 ngày. Các con thấy cái người mà đặt giới này họ lấy cái giới 10 ngày, cho nên bắt ông Ca Diếp là phải đi xa Phật có 10 ngày rồi trở về chứ không có đi lâu. Mà có nhiều khi thầy thấy ông Ca Diếp mà ông đi hồi lúc mà Đức Phật nhập diệt á, ông chạy về hổng cản, ông không kịp, chắc ông đi xa lắm đâu có 10 ngày được. Do đó mà ở đây cứ 10 ngày 10 ngày không thì thầy thấy đây là một cái cụi không có thật. Chế giới cái kiểu này là thiệt là cái chế giới, cái người mà có trí thì người ta làm sao tin được cái này được, do những cái câu chuyện đặt ra mà nó không có cái lý. Bát có hai loại, thiết và sành, nghĩa là có loại bát bằng thiết, mà ngày xưa không biết có thiết không, thầy nghĩ rằng lúc bây giờ chắc có đồng nữa là có quá lắm rồi chứ đâu có thiết được, nghĩa là biết có hồi đó có không. Sành thì chắc có hai màu đỏ và đen, bát lớn chứa ba đấu, bát nhỏ chứa một đấu rưỡi. Bát bằng đá là bát của Như Lai. Bát bằng gỗ là bát của ngoại đạo. Bát bằng vàng bạc lưu ly, Bãi báo là bác của Bạch Y, của cư sĩ đó, đều không phải là đồ ứng lượng của tỳ kheo thọ trì. Nghĩa là Đức Phật á, thì bác bằng đá. Ở đây thì cái chỗ này thì mình không biết nó có như thế nào, thầy không biết. Nhưng mà cái bát thì bằng đá thì của Phật, chắc là các vị tỳ kheo cũng là bằng đất đá. Bát bằng gỗ thì của ngoại đạo. Ngoại đạo chắc nó lấy cây nó đẽo làm cái bát. Bát này có chừng trái á. Còn bát bằng vàng, bạc, lưu ly, bãi báo thì của cư sĩ. Chắc ngày xưa chắc là người dân, người cư sĩ cũng như là người tu sĩ đều là ăn ở trong cái bát không chứ, chứ không có cái chén như mình bây giờ ha, tổ rồi như mình bây giờ, cho nên người nào cũng dùng bát hết. Vì vậy mà Phật cũng dùng bát. Mà thầy không hiểu là trong cái thời đó không biết người ta có chén đũa người ta ăn không, hay hoặc là toàn là ăn bát. Ở đây thì nói vậy mình hay vậy, nhưng mà mình không có trở về cái thời quá khứ đó được, cho nên mình không biết. Nhưng mình nghĩ rằng cái bát đá, bát đất chắc chắn là có thể là Đức Phật chấp nhận. Còn cái bát gỗ coi vậy chứ nó không có sạch đâu. Bởi vì cái bát gỗ mình ăn lâu ngày, những cái đống ở trong cái bựa hoặc nước rồi rửa, nó không sạch bằng cái bát đá, bát sành. Còn cái bát bằng vàng, bằng bạc, bằng thiết rồi đó, cái thứ đó nó ra xét ra, nó ra những cái chất độc, mình ăn vô độc lắm, nó không có tốt đâu. Cho nên cái bát mà bằng đất, bằng sành của mình chứ ăn tốt lắm. Còn cái bát bằng nhôm hoặc bằng này kia ăn không tốt. Không biết bây giờ bằng nhựa, không biết mấy con ăn nó ra sao, chứ thầy thấy kiểu đó không biết chừng nuốt ba cái nhựa vô càng ngày cái bụng nó càng bự ra chết được á. Bằng cao su mà ha, bằng nhựa gì đó thầy không biết, thấy cái mỗi ngày mình ăn nó mòn chút đó, nuốt vô bụng mình không biết. Cho nên thầy thấy cái mâm mà đựng đồ ăn nó cũng là bằng nhựa đó, nó cũng đặc lắm. Nhưng cái thân mình vô thường thì thôi kệ nó, nó chết sớm chừng nào tốt chừng nấy. Chứ nó sống dài nó còn cực. 22 giới kém lần răng cầu bát mới. Vì sao Phật thuyết giới này? Đức Phật cũng ở nước Xá Vệ, bây giờ tỳ kheo Bạc Năng Đà bị bể một cái bát, cũng ông này tìm sinh được nhiều bát mới, cư sĩ chê hiềm Phật nhân đó mà thuyết giới này. Răng nghĩa là cái bát mà nó nứt thành đường răng đó. Nếu mà đủ 5 đường răng mà không rỉ chảy thì còn thì đi tìm cái sinh cái bát mới được. Mà nếu mà nó răng nứt mà nó chảy thì phải sinh cái bát mới. Dưới 5 đường nứt mà không rỉ chảy thì khỏi có tìm cái bát mới, mà nó có rỉ chảy thì nên tìm bát mới, xả bỏ cái bát cũ. Phép xả bát này, người phạm phải đến nơi vị thượng tọa quỳ gối chắp tay tác bạch: Bạch Đại Đức Tăng, xin lắng nghe tôi tỳ kheo. Bát bị nứt dưới 5 lần răng và nó đã chảy nước rồi, lại tìm sinh bát mới, phạm xả đọa. Nay xin xả cho tăng, xả rồi nên sám hối. Tăng nên yết ma trao bát cho, bát này nếu là lại quý nên lưu lại lấy cái bát tối hạ Bạch Nhị Yết Ma mà trao cho. Tác yết ma xong, vị kia đem cái bát đó đến trong tăng thứ lớp hành xả, nếu mọi người không ai lấy nên trả lại cho vị tỳ kheo ấy, nếu họ giữ trọn đời. Còn cái bát trước kia họ thọ trì nên như pháp mà thọ trì, nghĩa là cái bát nứt đó 5 đường mà nó chưa rỉ chảy thì cái ông tỳ kheo này không có được lấy cái bát mới mà phải xài cái bát cũ. Còn cái bát mới đó giao cho tỳ kheo, những người mà người ta ở trong đó người ta thiếu người ta lấy người ta xài. Còn nếu mà tất cả mọi người người ta đủ người ta không có lấy thì bắt đầu mới giao cái bát đó lại cho cái vị mà đi xin cái bát đó, đó. Thì cái vị mà cái bát nứt đó, cái bát mà đi răng chảy đó thì mới có bỏ cái bát đó được, chứ còn không thì cũng phải dùng cái bát nứt đó chứ không có bỏ được. Thì thầy thấy cái giới này thì tạm thời như vậy cũng tạm được, là vì thiểu dục tri túc, là vì mình ăn cơm chứ đâu phải ăn canh đâu mà sợ chảy nước. Do cái uống nước nó có rỉ chảy thì nó cũng ướt tay chứ nó đâu có chảy tới mà ướt áo đi mình được. Do nó mới có răng thôi chứ nó không phải bể một cái lỗ lớn nữa. Vì vậy có thể dùng được thì mình cứ dùng cho tận cùng, không nên phí bỏ mà chạy đi xin bát mới. Nó thì nếu mà cái người mà tái phạm mà hai cái bát này vừa là muốn răng nứt mình để dành cái bát mới, để cho khi cái bát này hư là mình bỏ, là mình lấy cái bát mới mình xài, thì trong cái khoảng thời gian mà dành đó thì mình phạm tội là xả đọa hoặc là ác tác, phải bỏ, không có được dùng nó nữa. Giới khiến thợ vợ không phải bà con vợ, vì Phật kiết giới này, nguyên khi Phật vẫn còn ở nước Xá Vệ, tỳ kheo Bạc Năng Đà, cũng ông này nữa à, cứ ông này không à, muốn Mai Y Tăng Già Lê xin được nhiều tơ đem đến cho thợ dệt, nhờ bảo dệt ba y, tự tay giúp vào việc của thợ dệt, tự coi dệt. Phật nhân đó mà kiết giới, pháp xả, ăn năn trả lại đúng cho giới chứ y dư y. Trường hợp không phạm thợ dệt và người cho chỉ đều là thân quyến. Nếu tự dệt làm đãi đựng bình bát, dây ngồi thiền, dây lưng, mão khăn lao, cái vị tỳ kheo này đủ lại hết. Nghĩa là trong khi đi xin, nào là dây lưng nè, nào mão nè, rồi dây để ngồi thiền nè, rồi đãi đựng bình bát nè, rồi bị đựng bình bát nè, tất cả mọi cái này đều nhờ những người thợ dệt, mà người ta là những người thân của mình thì được, mà người lạ thì không được. Thì thật sự cái này thân hay lạ theo thầy nghĩ cũng không được hết. Tại vì những cái này là những cái thừa của người tu sĩ, những cái này là cái người mà có thể không ly dục rồi, không có ly ác pháp rồi, cho nên còn đắm đuối theo đời chúng ta bỏ hết rồi, còn gì mà đi ham muốn. Như cái túi đựng bát phải cho nó làm đẹp như thế này thế khác, điều đó cũng là những cái sai mà người ta không thấy được cái pháp để cho chúng ta tu tập ly dục ly ác pháp đó. Những cái mà điều kiện rất là sai. Giới 24, giới khuyên dệt y tốt đẹp. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở nơi vườn Cấp Cô Độc, có một cư sĩ xuất tơ tốt, khiến thợ dệt mai y cúng cho Bạc Năng Đà. Làm cái gì tốt cũng cúng ông này, mà ông này tệ nhất hết. Bởi cái giới luật này nó cứ lôi cái ông này ra, mà ông này tu chẳng có ra gì, mà người ta cũng cúng ổng, cái tốt cũng đem cúng ổng, cái xấu cũng đem gán ổng. Cho nên Phật nhờ ổng mà chế giới đủ thứ hết. Như vậy là nhờ cái ông này mà các tổ chúng ta chế giới ra, chứ không phải là ông Phật. Chúng ta thấy rõ ràng là cái tên Bạc Năng Đà này nó nhiều quá. Bạc Năng Đà liền đến nhà cư sĩ xin tơ thêm, nơi vợ của cư sĩ, ông lại không xin, ông chồng lại xin bà vợ, đem cho thợ dệt bảo vệ cho rộng dài và chắc đẹp, và hứa trả thêm tiền công. Ông này ông làm sao không có tiền mà ông đòi trả thêm tiền công người ta nữa. Thì ông này chắc là dư lắm, dư nhiều lắm. Ông gỡ cư sĩ cất tiền ông biết bao nhiêu mà nói. Mai y xong, cư sĩ thấy không phải như trước khiến thợ dệt, hỏi ra mới biết vấn đề. Cư sĩ chê hiềm, Phật nhân đó mà kiết giới này, khi có cư sĩ yêu cầu thỉnh tùy ý, các tỳ kheo nghi không dám trả lời, không dám đòi hỏi như ý mình. Đức Phật dạy cho phép nhận, cho phép đòi hỏi, cấm không có cho đòi hỏi, không cho ý kiến ở trên cái sự dệt y áo của mình. Thật sự ra thì theo thầy nghĩ, khi người ta muốn mà cúng dường y áo của mình, ta mai hẹp thì mình mặc hẹp, mai rộng thì mặc rộng, mai sao cũng được hết, miễn là có cái y áo mình mặc là được rồi. Nhưng mà không lý người ta mai hẹp làm sao mình mặc được. Người ta cũng nhắm mình coi rộng, người cao lớn hay là ốm hay là mập, người ta cũng mai cho mình vừa. Cho nên tùy người ta cúng sao mình nhận vậy, không đòi hỏi, không ý kiến gì hết. Nghĩa là cái người đi xin mà đâu có ý kiến gì. Còn ở đây hầu như là chúng ta trong giới luật này hầu như là có ý kiến. Rồi khi mà có những cái điều mà cư sĩ người ta giả đò, người ta hỏi bây giờ tôi muốn mai cho thầy cái y như vậy, thầy có ý gì không, muốn hàng nào giải nào, người ta nói vậy chứ mình đòi hỏi, mình chỉ rồi cái họ về họ cười mình à, thầy nói các con cứ nghĩ có không biết à. Có người họ đến là bây giờ con xin thầy, con cúng dường thầy bộ y áo, thầy muốn lại nào thầy cứ nói con sắm cho thầy. Mà ông thầy nói tùy con muốn cúng dường sao được, thì họ còn quý trọng mình. Cái mình nói bây giờ phải mua thứ giải này, hàng này, màu này, vậy làm cho thầy bộ y áo vậy đó, là về cái họ cười mình liền. Họ khéo léo lắm, họ làm bộ thầy biết mà, thầy đi chung với cư sĩ thầy nhiều lần thầy biết lắm. Họ đem một cái ly nước ra, họ mời thầy cái ly nước, ví dụ như ly nước chanh hoặc là ly nước ngọt đi, hoặc cái hộp coca gì đi để giải khát này. Mà thầy không uống thì họ quý trọng thầy, mà thầy nhận thầy uống rồi thì họ hồi đó họ không nói đâu, họ không gì hết à. Mai mốt thì nghe họ nói lại biết không, ông thầy cũng thèm nước thấy mồ. Thật sự ra đó là những cái điều kiện, họ đều là những cái người không có phải kính trọng mình. Họ nhìn cái đám tu sĩ của chúng ta rồi thấy một cái người mà giữ giới mà không có nghiêm trì được, mà họ giữ lắm, mà mình á, mình giữ cho trọn, mình biết là ly dục ly ác pháp rồi, mình không thèm, do đó mình mới giữ trọn. Chứ còn họ đem nhiều cái họ bẻo cho mình thèm lắm. Mà người nào mà không giữ trọn, thầy nói đi với thầy các con sẽ thấy, họ đem cái này đem cái kia đem cái nọ, họ biểu thôi. Cái ông nào mà đi với thầy lát ông cũng rớt hết. Không uống ly sữa thì cũng uống, không uống ly sữa thì cũng lát cũng nít cái hộp kem tha hoạt hộp dâu à. Thế nào mấy ông đó, ông Vũ viết mấy ông cũng nít hết.
Ôi thầy thì vậy chứ, mấy thầy mới tu mà, giữ ở chết thôi, để cho nó còn sức khỏe mấy thầy tu, chứ họ nói ngọt lắm. Làm hơi mấy ông siêu làm mấy ông nít hết. Nít chút dừng rồi đi về họ cười thôi. Họ cười ngã cười nghiêng, họ nói mấy ông thầy có tu ra gì đâu. Mà họ dụ mình để rồi họ cười mình. Các con nhớ điều đó chứ chưa hẳn họ đã là kính trọng mình đâu. Cho nên thầy biết mấy ông cư sĩ lắm, mấy bà cư sĩ, mấy ông cư sĩ lắm. Họ nói vậy chứ họ không có quý trọng mình đâu. Nhưng mà giữ nghiêm chỉnh, không có vi phạm, họ rất nể, họ rất sợ, họ kính lắm. Mà không phải vì họ kính mà mình giữ, mà vì ly dục ly bất thiện pháp để làm chủ được sanh tử. Các con nhớ cái điều đó. Vì vậy thầy không phải vì đi ra mà không ăn uống chỗ này hay hoặc vào quán chỗ kia, mà vì cái mục đích mình làm sao đạt được cái chỗ mình tu thiền định. Mình làm sao mình ra lệnh mà cho được cái thân mình hoàn toàn nó ngưng nghỉ, nó làm chủ được cái sống chết này. Cái đó là cái mục đích của thầy. Chứ không phải là mình ra mình không ăn không uống để cho họ nể họ kính trọng mình. Không phải, cái việc đó không phải nào. Mà chính cái chỗ mục đích của mình là cái chỗ làm sao giải thoát. Cho nên giới luật mà đặt ra đây, thầy thấy là cái này là cái chỉ là viết chơi vậy, chứ không có đúng cách của một người mà tu sĩ mà giới luật. Cái mục đích là cái phạm hạnh người ta giữ cái tâm bất động trước các đối tượng cám dỗ, mà người ta không có, không bị say mê trước cái sự đám cám dỗ đó, là cái mục đích của người ta. Chứ đâu phải, mà chính cái mục đích đó là cái giới hạnh của người ta. Chứ không phải vì một cái gì mà cấm người ta được. Cấm người ta mà người ta không giữ trọn thì người ta phải làm lén làm lúc thì cũng là như không, đâu có gì mà hơn. Giới cho y giặt lấy lại. Vì sao Phật thuyết giới này? Khi Đức Phật còn tại giường, ông Cấp Cô Độc bạc Năng Đà trước cho đệ tử của Năng Đà một pháp y, sao Nhân Bảo cùng đi, không chịu đi, bèn sanh sân hận cưỡng lại lấy y. Đức Phật nhân đó mà thuyết giới. Ông này có một đệ tử, cho nên khi ông nuôi đệ tử ông, ông cho cái vị đệ tử ông một cái bộ y, sau đó bảo cái vị đệ tử là đi với ông. Ông này bộ đi cũng xấu hổ, cho nên ông giáo ông thèm đi, tức mình quá, ông giận quá, ông lấy cái y lại. Mày không đi với tao, tao lấy y lại cho mày, còn y đâu đi. Thì cái ông thầy này chơi cũng ngọt thiệt, cho đệ tử cái bộ y rồi bắt đầu giật lại, tại mày không đi tao lấy lại. Do đó Đạo Phật mới nhân cái chuyện đó mới chế cái giới, mới cấm ông làm cái chuyện đó, là ông phạm tội ác tác, ông phải phạm cái tội phải sám hối đó, cho người ta không được cướp lại đó, thì không có được. Ở đây giới cho y rồi sao giật lại đó, bắt buộc cái tội đó như vậy. Ông cho người ta rồi ông biểu người ta đi với ông để đến xin Phật tử nữa, thì cái chuyện đó là ông làm cái chuyện đó không phải rồi. Ông học trò không chịu đi, ông giật y lại, mày không đi tao lấy y lại. Cũng cái ông này. 26. Giới dùng thuốc quá 7 ngày. Vì sao Phật thuyết giới này? Khi Đức Phật vẫn ở tại giường ông Cấp Cô Độc, các tỳ kheo bị gió mùa thu sanh bệnh, hình thể khô táo lại mọc rễ dữ. Phật cho phép uống 5 loại thuốc: tô dầu sinh tô mật, thạch mật. Các tỳ kheo do không được ăn phi thời phần nhiều, không ăn kịp, bệnh càng tăng. Thế Tôn cho phép tỳ kheo bệnh được ăn kịp thời và phi thời. Các tỳ kheo lại do được ăn phi thời, cho nên bỏ những thức ăn béo ngon của thừa lại. Phật lại dạy cho phép các người bệnh được ăn thức ăn còn dư. Nghĩa là trong khi bệnh đau, Đức Phật chế cái giới cho mấy ông ăn phi thời. Lúc bây giờ mấy ông được cái phép ăn phi thời rồi, thì cái bữa trưa đó ông ăn, cái bắt đầu ông để lại để còn dư đó, cái chiều ông ăn nữa. Chiều thì mấy ông uống chỉ có nước mật hay hoặc này kia rồi, sáu đường cháo đồ chút ít. Mấy ông lại thấy buổi chiều mà còn thêm thịt thà hoặc là đồ ăn đồ nữa thì lại khoái nữa. Cho nên mấy ông trưa mấy ông ăn, còn như ông để dành lại để chiều ông ăn. Phật cho mấy ông ăn cái đồ dư đó, cho nên mấy ông để lại. Dư là từ người khác nhận rồi hoặc ăn, hoặc ăn không mà hoặc không ăn đến ngày kế thì gọi là dư. Khi ấy các tỳ kheo ăn tiểu thực buổi sáng, rồi vào thôn khất thực ăn đủ, rồi về lại trong tăng và lam dùng thức ăn buổi sáng cho các tỳ kheo. Tỳ kheo ăn rồi không dám ăn nữa nên dứt bỏ. Phật dạy nếu thọ bữa ăn tiểu thực buổi sáng rồi hay ăn xong, cho phép làm pháp dư thực để ăn lại. Pháp làm phép dư thực này, thưa đại đức, tôi đã ăn xong, ngài xem đây, biết đây. Đó là thiệt là chế cái giới này, thầy thấy thiệt là phi pháp, hết sức là phi pháp. Nghĩa là khi ăn rồi, rồi bây giờ ăn nữa thì làm cái pháp để mà ăn được cái đồ, làm cái pháp để mà ăn thêm nữa. Thì như vậy là rõ ràng là Đức Phật chế cái giới này
để lợi dụng vào những cái người có bệnh. Rồi sau khi bệnh rồi, họ bắt đầu họ cũng ăn phi thời nữa. Rồi bắt đầu các vị tỳ kheo ăn tiểu Phật, rồi ăn tiểu Phật buổi sáng, rồi buổi chiều lại nói đau bệnh, rồi lại ăn thêm nữa. Thì tất cả như vậy là ăn ba bữa như thế gian rồi, còn cái thứ gì đâu mà gọi là tu. Chế cái giới này ra thì kể như là thầy nói thôi là tu sĩ hết rồi, đâu còn gì nữa. Mượn cái cớ bệnh để rồi phá cái giới, rất là rõ ràng. Như vậy là chế giới để rồi phá giới, mà phá giới tức là tức là không có ly dục ly ác pháp, làm cho cái người tu sĩ càng ngày càng chạy theo trong cái dục là ăn ngủ mà không còn có sự tu tập được nữa. Vậy cho nên chế cái giới này ra làm cho cái sự ăn uống đó nó bớt đi cái tội, nó không còn cái tội nặng mà chỉ là cái tội sám hối nhẹ mà thôi. 27 giới quá hạ quá trước hạn cần áo tắm mưa. Vì sao Phật kiết giới này khi Đức Phật còn ở tại giường ấm cấp cô độc, thì Xá Khư Mẫu sai người giúp việc đến kinh Phật và tăng gặp lúc trời mưa lớn, Phật cho phép các tỳ kheo tắm mưa. Người giúp việc đến trong tăng già lam từ xa thấy các tỳ kheo lạ lồ, tưởng là ngoại đạo, trở về báo cáo với Khư Mẫu. Khư Mẫu mà bảo trở lại thỉnh Phật và tăng đến nhà thí chủ, thọ cúng xong, Khư Mẫu liền phát nguyện xin Phật cho phép cúng thức ăn cho các khách tỳ kheo, cúng thức ăn cho các tỳ kheo đi xa, cúng thuốc cho các tỳ kheo bệnh, cúng thức ăn cho các tỳ kheo bệnh, cúng thức ăn cho người nuôi bệnh, cúng cháo cho các tỳ kheo, cung cấp áo tắm mưa. Đức Phật đều chấp nhận. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo cả ba thời xuân hạ thu đông thường tìm cầu áo tắm mưa đem dùng vào việc khác. Hiện dù sẵn có áo tắm mưa vẫn lõa hình tắm, các tỳ kheo bạch Phật ngài nhân đó mà kiết giới. Nghĩa là khi mà ở bên Ấn Độ lúc bây giờ đó, nó không phải như chúng ta đâu, có khi mà xuống sông tắm các vị tỳ kheo cũng phải xuống sông tắm, cho nên khi mà tắm thì phải có cái áo quần mặc cho nó kín thân rồi mới tắm. Như trời mưa vậy đó thì không phải muốn tắm nó đâu, có phải như phòng tắm mà nhìn kia, cho nên phải mặc cái áo tắm mưa, tức là mặc cái áo cho nó kín thân rồi mới tắm. Thì như vậy nó có nhiều cái mà thầy nói theo cái thời trước không hiểu như thế nào. Người ta muốn mà muốn tắm giặt hoặc làm cái điều gì đó mà nó giúp là cái người mà tu sĩ thì càng có phải giữ gìn cái thân thể chúng ta rất kín đáo. Cho nên ít ra chúng ta cũng phải có lá cây cái này kia, chúng ta dừng cái phòng tắm nó thì nó là bớt nó mới tiện. Còn đằng này trời mưa cái chạy ra sân tắm cũng như nít vậy đó, thì thôi thầy nó còn cái gì nữa. Mà quyên là mấy cái ông tăng không thì các con nghĩ sao? Mà đây là rõ ràng là cái người mà của cái bà Khư Mẫu là bà cúng dường khu đất này, đứng ở xa thấy toàn là một đám tăng chạy ra trời mưa tắm đi, còn cái thứ gì. Mà nói thầy tưởng tượng ra cũng như hồi thầy còn mới con nít mới lớn, trời mưa mừng lắm chạy ra tắm, mà cả một xóm về bao nhiêu đứa con nít, 50 đứa con nít chạy tắm thay theo mấy cái giọt nhà về tắm. Thì các con thấy như là con nít thì đâu có nghĩa là gì nữa. Cho nên vì vậy mà chữ tăng tắm cái kiểu này thì thầy thấy cho nên cái bà Khư Mẫu này bà mới cúng dường cho những cái áo tắm. Thầy thấy mấy cái vị này ở chuồng như vậy mà chạy tắm như con nít vậy thì làm sao, cho nên mới phải cúng dường. Nhưng mà lục quần tỳ kheo lại lấy cái này sử dụng cái khác, do đó Phật mới chế giới đó. Tất cả những cái này thầy không biết hồi xưa sao, thầy không biết sao họ già rồi mà họ cũng chạy tắm tắm trời mưa thấy trời mưa mừng. Cho nên thầy không hiểu, bởi vì cái thời đó không hiểu sao hết. Mà giới này thì thấy thiệt là nó chế sao mà vô lý quá là vô lý rồi. Bởi vì ít ra con người ta nó phải có cái đầu óc như thế nào, cho nên muốn tắm giặt dù là sông sướng ở chỗ nào đi nữa, nó cũng phải có những cái gì để cho người ta, nhất là cái người tu sĩ mà Phật đã dạy những cái oai nghi. Các con thấy khi mà nằm cái y người ta cũng vẫn giữ cái thân của người ta rất kín đáo mà, đâu có để bài da bài thịt. Mà thế mà đi tắm như vậy thì thử hỏi còn cái gì nữa. Những người mà phạm phải cái tội như vậy đó thì tội xả đọa, tội ác tác, nếu mà làm sai thì phạm vào những cái tội đó. Giới 28 còn hai cái giới nữa là 30 cái giới tăng tàng là chúng ta đã hết. Vậy thì ráng hết mấy cái giới này rồi chúng ta sẽ nghe băng. 28 giới quá cái thời quá thời chứa y cấp thí. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Tỳ Lăng Nhã, hạ an cư xong cho phép các tỳ kheo nhận y mùa hạ. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo tất cả thời xuân hạ đông thường xin y, an cư chưa xong cũng xin y, cũng nhận y. Khi ấy Bạc Năng Đà an cư ở trụ xứ này rồi nghe trụ xứ khác đến an cư cũng xin y, bèn đến trụ xứ đó cũng nhận y, cũng nhận rất nhiều y, cũng như bây giờ ở chùa thầy đây, bây giờ cũng an cư. Sau cái mùa an cư này người ta cũng y cũng nhận, rồi nhận đây ở đây 13 thì ở kia nghe 18 thì chúng ta chạy lần kia cũng, chúng ta cũng xin an cư đẳng, ở đẳng cũng y chúng ta cũng nhận, ở lần kia 20 người ta cũng giải hạ, thì mình nghe cái hạ kia nó tới 20 nó giải thì ở đây mình xả lên giải hạ đây rồi, cái mình lợi cái kia nữa, như vậy chạy tứ tung binh tàn để tìm y đó. Thì do đó thì rõ ràng là ở cái kiểu này chứ không có gì. Cũng như ở đây 12 là xả hạ, thì ở kia 13 thì ở đây xả rồi, mấy ông thầy đi lợi chỗ kia, lợi chỗ nọ, lợi cho đến khi tới 20 mà xả hạ hết bao nhiêu cái trường hạ, đều là mấy ông đến thì người ta cũng cúng dường y hết. Mấy ông này chỉ đi tìm y chứ đâu phải là tìm giải thoát. Đó là những cái giới luật mà cấm đi xin y, cấm kêu là xin y đó. Người nào mà đi xin như vậy đó gọi là tội xả đọa và tội ác tác. Giới 29, giới thắng ca để rời y quá 6 đêm. Vì sao Phật thuyết giới này? Khi Phật ở vườn Cấp Cô Độc, các tỳ kheo hạ an cư xong, còn một tháng hậu an cư, ngày 16 tháng 7 đến rằm tháng 8 là nơi A Lan Nhã có nhiều bọn cướp giật y. Các tỳ kheo sợ đều đến nơi tỉnh Xá Kỳ Hoàng. Phật dạy các tỳ kheo ở chỗ A Lan Nhã có nghi ngờ nhiều sợ, trong ba y mỗi y lưu trong nhà dân. Bây giờ lục quần tỳ kheo bèn gửi y trong nhân gian để đi du hành. Phật kêu họ quở cách rồi họp tăng kiết giới, vì ở trong cái thời Đức Phật nó có những cái bọn cướp nó hay lấy y phục của chư tăng lắm, cho nên vì vậy mà Đức Phật bảo họ nên mình gửi những cái y thượng của mình cho những cái người cư sĩ họ cất dùng, sau khi mình đi rồi thì những người cư sĩ họ tìm đến họ giao lại cho mình, hơn là mình mang đi. Thì người tu sĩ của mình thì người ta giật thì mình chịu thôi, còn người cư sĩ họ đi có thể cả đoàn, có đoàn họ bảo vệ được. Do đó cho nên mới gửi vậy. Do cái lợi dụng đó thì lục quần tùy theo họ lợi dụng cái chỗ đó, họ đi cái chỗ hạ này hạ kia họ có nhiều y, họ cũng đem họ gửi hết. Rồi do đó họ gửi để mà cho họ rất nhiều y đó, do Phật mà biết được, Phật chế cái giới mà họ rời y quá 6 đêm đó thì bị tội xả đọa, bị tội ác tác. 30, giới đem của tăng già về mình. Vì sao Phật thuyết giới này? Khi Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, có một cư sĩ muốn cúng Phật và tăng rất nhiều đồ trai phạn và y vật. Tỳ kheo Bạc Năng Đà đến nhà cư sĩ ấy nói: vấn đề dân cúng chư chúng tăng nhiều lắm, ông nên cúng thức ăn cho chúng tăng, còn y có thể cho tôi. Ông đó ông dành y, ông ham y lắm. Cư sĩ thuận theo ý. Sáng hôm sau chúng tăng đến thọ thực, cư sĩ thấy các tỳ kheo quay nghi tề chỉnh đầy đủ, liền nói lớn rằng: tại sao chúng tăng nghiêm chỉnh thế này mà tôi không được cúng y? Các tỳ kheo hỏi, biết rõ vấn đề Đức Phật vì nhân đó mới kiết giới. Bởi vì ông Năng Đà, ông Bạc Năng Đà này, ông đã đoán trước rồi, cúng đồ ăn thôi, còn bao nhiêu y thì cúng cho tôi cất đi, chứ còn đừng có cúng cho mấy ổng. Thì do đó thì khi mà thấy tỳ kheo đến tề tụ để mà thọ thực, người nào cũng quay nghi tề chỉnh, mà sao không có cúng y cho người ta trong cái hạ như vậy, mà ra hạ rồi mà không có y áo gì cho cúng cho người ta hết. Cho nên mới hỏi ra thì mới biết rằng ông Bạc Năng Đà ổng đã cản mũi trước rồi. Do đó Phật mới kiết giới này, để cho người nào mà phạm cái giới này thì đương nhiên là phạm vào cái tội xả đọa và cái tội ác tác. Vì vậy mà cái người nào mà cản những cái sự cúng y áo như vậy là bị cái tội đó. Đến đây là 30 cái tội mà xả đọa, 30 cái giới xả đọa đó mà chúng ta đã học xong.
Trước khi học cái giới bổn thì nay thầy nhắc lại, vì có một thầy đến xin thầy ghi lại cái tạm tóm tắt cho cái sự tu tập mình ở lúc cái ban đầu. Nhân cái dịp thì thầy ghi rồi, thầy cũng ghi lại ở trong đăng để cho nó không có quên. Quý thầy nhớ kỹ, người mới tu tập phải sống ba hạnh mới vào tu tập. Ba cái hạnh: một là ăn, hai là ngủ, ba là độc cư, sống trầm lặng. Thế đến phải lập ba cái đức: một là nhẫn nhục, hai là tùy thuận, ba là bằng lòng. Hằng ngày thì quán xét thân tâm, xa lìa các ác pháp, tăng trưởng các pháp lành. Cái người mới tu thì chúng ta phải thường xuyên học thập thiện, biết thập ác,
để mà chúng ta xa lìa các pháp ác mà tăng trưởng các pháp lành. Kế đến thì chúng ta hãy dứt bỏ các thói quen tật xấu, tứ độ tường như rượu, chè, bài bạc hay hút sách, tất cả những cái tật xấu đó, hay hoặc là cái tâm mà hay thích dâm dục, thì phải từ bỏ tất cả cái tật xấu đó hết thì mới có thể đi vào con đường của đạo Phật mới được. Kế đến thì tu tập các loại định. Một là định sáng suốt, giữ tâm thanh thản, tâm vô sự. Đó là cái thứ nhất mà cái người mới tu thì nên tu tập cái định sáng suốt, giữ tâm thanh thản, tâm vô sự. Cái thứ hai là chánh niệm tỉnh giác định, tu tập cái định chánh niệm tỉnh thức á. Đó là cái thứ hai, nhưng mà phải đi kinh hành, tức là nương vào cái đi kinh hành mà tu tập. Cái thứ ba đó, chánh niệm tỉnh giác ở trên bốn tâm vô lượng, phải thực hiện ở trên cái bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả mà tu tập cái chánh niệm tỉnh giác ở trên cái bốn tâm vô lượng đó. Nghĩa là hàng ngày chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải tập tỉnh giác ở trên bốn cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả của chúng ta. Bốn, chánh niệm tỉnh giác trong hơi thở. Quý thầy chắc biết chánh niệm tỉnh giác ở trong hơi thở cái gì, tức là lấy cái hơi thở bình thường, không được thở dài thở ngắn mà phải dùng cái hơi thở bình thường đó. Rồi cái sức tỉnh thức của chúng ta ở trên cái hơi thở, cái niệm của hơi thở. Hơi thở vô tôi biết vô, mà hơi thở ra tôi biết ra đó. Đó là cái chánh niệm tỉnh giác ở trên cái hơi thở. Năm, chánh niệm tỉnh giác ở trong mọi công việc làm. Chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải ý tứ ở trong công việc đó. Thường thường thì chúng ta phải nhắc cái tâm của mình ở trên cái pháp hướng, nhắc cái việc làm mình đang làm đó, để cho cái tâm nó nhớ cái việc làm đó mà nó không có quên, nó không có sanh ra vọng tưởng hay hoặc là vô trí. Sáu, chánh niệm tỉnh giác trong ăn cơm. Trong khi mà đang ăn cơm chúng ta cũng phải tập chánh niệm tỉnh giác ở trong khi đang ăn cơm, chứ không phải là tỉnh giác ở trong các hành động khác. Rồi ăn cơm ngồi đó ăn, cứ lo ăn đó mà không có tỉnh giác thì sai, hoặc là ngồi đó đi tìm món ăn ngon món ăn dở đó thì sai, mà phải tỉnh giác từng cái món ăn mà chúng ta bỏ từng ở trong miệng, khi nhai khi nuốt đều là phải tỉnh giác hết. Đó là tỉnh giác ở trong khi ăn cơm. Bảy, chánh niệm tỉnh giác ở trong giấc ngủ. Chúng ta cũng phải tập tỉnh giác ở trong giấc ngủ, như vừa rồi thầy dạy, ngủ mà không bằng nghỉ đó, đó là tỉnh giác ở trong giấc ngủ đó. Tám là chánh niệm tỉnh giác đối với các pháp. Đối với các pháp như người ta mắng, người ta chửi mình, hay hoặc là các cái pháp đến làm cho tâm chúng ta ham muốn hay lôi cuốn tâm chúng ta đi vào cái chỗ mà xa nghe đó, thì chúng ta phải tỉnh giác các pháp để chúng ta ngăn chặn cái tâm ham muốn của chúng ta, để chúng ta tránh được sự tham ưu đau khổ của cuộc đời. Vì các pháp nó sẽ đem đến cho chúng ta nhiều sự đau khổ, cho nên chúng ta cũng phải tập chánh niệm tỉnh giác ở trên các pháp. Chính chánh niệm tỉnh giác khi tiết kiệm, nghĩa là khi mà nói chuyện với ai thì chúng ta nên chánh niệm tỉnh giác khi tiết kiệm. Người đó nói đúng nói sai chúng ta cũng phải tỉnh giác, chứ không phải là nghe người ta nói có lý rồi chấp nhận, rồi thành ra cái kiến chấp, thành ra cái tà kiến mất đi, cho nên chúng ta không còn thấy cái đúng cái sai nữa. Cho nên khi mà tiết kiệm thì chúng ta cũng phải tỉnh giác ở trong khi tiết kiệm với người khác. Mười, chánh niệm tỉnh giác khi tu tất cả các loại định. Nghĩa là chúng ta tu cái gì chúng ta cũng phải tập chánh niệm tỉnh giác ở trên cái hành động đang tu, chứ không phải là tu tu cái đó là tôi biết cái đó thôi. Không phải, chúng ta phải tỉnh giác coi cái sự tu đó nó có xảy ra cái gì. Ví dụ như bây giờ mình đang dùng cái hơi thở mình hướng để mình tịnh chỉ tầm tứ để mình nhập nhị thiền, mà bây giờ cái hơi thở đó nó sẽ đứng đó mà nó không chậm nữa, hoặc là nó không nhẹ nữa, thì mình phải tỉnh giác ở trong những cái đó để cho mình thiện xảo, mình vận dụng như thế nào, hoặc là mình hướng tâm như thế nào để cho nó đi sâu hơn, hoặc là nó phải đi ra như thế nào. Đó là chánh niệm tỉnh giác ở trong khi tu các loại pháp như định vô lậu, định sáng suốt, hoặc là cái định hiện tại an lạc trú, nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, chúng ta đều phải tỉnh giác hết. Đó là cái chánh niệm tỉnh giác định, là cái vấn đề rất là quan trọng mà người tu mới tu thì phải tập cái này rất nhiều. Kế đến chúng ta tu tập cái định vô lậu. Cái định vô lậu thứ nhất là đặt niệm thân trước mặt, quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Lấy cái thân của chúng ta đặt, rồi chúng ta xem xét, quán xét từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, coi nó bất tịnh như thế nào, coi nó vô thường như thế nào, coi nó khổ như thế nào, coi nó vô ngã như thế nào, để cho nó thấu suốt, nó chứng được cái lý vô thường, khổ, không vô ngã của nó và bất tịnh. Hai, đặt niệm thực phẩm ăn trước mặt, quán bất tịnh. Hằng ngày chúng ta vì cái ăn mà chúng ta có sự tham đắm trong đó, do đó chúng ta hãy đặt cái niệm thực phẩm trước mặt của chúng ta mà quán xét. Chừng nào mà thấu cái lý chúng ta thấy là thực phẩm bất tịnh, chúng ta không còn thích ăn nó nữa, ăn để sống như một cái liều thuốc, thì chừng đó chúng ta không có tu nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn thấy thèm, thấy muốn ăn cái ngon cái dở, thì lúc bây giờ đó chúng ta phải cần đặt niệm để mà quán triệt, để mà xả cái lậu hoặc gì cái ăn. Ba, đặt niệm sắc dục, trước mắt, quán bất tịnh, quán rắn độc, quán khổ. Tức là chúng ta sẽ đặt cái niệm sắc dục trước mặt của chúng ta để chúng ta quán nó bất tịnh, quán rắn độc, quán khổ. Chừng nào nó thấm cái lý, nó làm cho cái thân của chúng ta không càng tinh, không xuất tinh, không mộng mị nữa, thì đó là chúng ta đã đạt được cái quán vô lậu của sắc dục. 4. Đặt niệm danh trước mặt, quán vô thường khổ, quy hại, cột như cột giữ. Chúng ta thấy cái danh chứ coi vậy chứ nó cũng rất khó, vì nghe người ta khen là mình mừng, nghe người ta chê là mình buồn, đó là cái danh. Chứ chưa nói là cái sự mà chúng ta làm ông này bà kia, hoặc là đổ cấp bằng này cấp bằng kia, nó đều làm cho chúng ta có cái chạy theo của cái danh. Cho nên do đó mà chúng ta đặt cái niệm danh trước mặt để chúng ta quán thấy nó vô thường, nó đem đến sự khổ, nó nguy hại cho đời sống chúng ta, nó giống như là cột dữ. Đó thì chúng ta phải đặt cái niệm đó để quán xét cho thấu suốt, để cái danh nó được thả đi, nó không được còn ở trong tâm chúng ta nữa. 5. Đặt niệm lợi trước mặt, quán vô thường khổ nguy hại như thuốc độc, như rắn độc. Chúng ta phải đặt cái niệm lợi như tiền bạc, châu báu, hoặc là nhà cửa, xe cộ, chùa chiền, tháp to, tháp lớn gì đó. Tất cả mọi cái chúng ta đặt và chúng ta quán xét để chúng ta thấy nó như thuốc độc, nó có thể giết chúng ta hồi nào cũng có thể được, nó như rắn độc, nó có thể cắn chúng ta hồi nào cũng được. 6. Đặt niệm hôn trầm thì niên, quán tối tâm u mê, ngu muội, lười biếng, hèn nhát. Chúng ta phải đặt cái niệm hôn trầm, gì hầu hết là thầy thấy cái vấn đề mà hôn trầm thì niên rất là khó. Phải đặt cái niệm nó rồi quán xét, rồi tu tập cái chánh niệm tỉnh thức, trong khi ngủ phải tỉnh thức, thì do đó nó mới phá được cái hôn trầm thì niên. Chứ không khéo thì cái bệnh hôn trầm thì niên là bệnh chi này rất là nguy hiểm, nó làm chúng ta không có cái tư kiến, không có cái tư kiến giải thoát được. 7. Đặt niệm tham trước mặt, quán khổ, nguy hiểm, tai hại, nghèo khổ, bần cùng. Cái niệm tham, cái niệm tham của chúng ta thì chúng ta đặt nó trước mặt để chúng ta quán xét, quán cái tham coi từ đâu đến, nó do đâu mà có mà làm chúng ta khổ suốt cái đời chúng ta. Rồi từ cái tham đó, nó hễ có cái này rồi nó đòi hỏi tới cái khác, nó tham tới cái khác, một đồng nó muốn 10 đồng, 10 đồng muốn 100 đồng đó, thì cái tham nó cứ từng bước nó lên, nó leo thang lên chứ nó không có dừng lại. Do đó chúng ta thấy càng tham thì càng khổ, vì vậy mà chúng ta phải quán xét để phá cái tâm tham của chúng ta, nó trở thành vô lậu. 8. Đặt niệm sân trước mặt, quán khổ hung dữ như cọp, như rắn độc, hại mình hại người. Chúng ta phải đặt cái niệm sân, vì cái niệm sân nó làm chúng ta sẽ khổ đó. Do đó chúng ta phải quán xét cái niệm sân và dùng cái pháp hướng để đoạn dứt nó đi. Nói chung là mỗi cái niệm mà chúng ta đặt đây đều là chúng ta phải có một cái pháp hướng. Pháp hướng sau khi chúng ta quán xét xong rồi thì chúng ta kế tiếp bồi một cái lệnh truyền, tạo cho thành một cái lực để mà đoạn dứt nó, đoạn dứt những cái tâm đó. Do đó nó nhờ cái pháp hướng đó mà nó sẽ đoạn dứt nhanh chóng hơn. Quán là chúng ta thấu suốt được cái lý của nó đúng để chúng ta không còn cái tâm đó nữa. Nhưng dù sao chúng ta phải có một truyền lệnh làm chủ, thì cái pháp hướng đó nó giúp chúng ta sẽ làm chủ được. 9. Đặt niệm kiêu mạn trước mặt, quán vô thường khổ vô ngã. Thì cái tâm kiêu mạn, cái tâm ngã mạn của chúng ta, thường thường là ai cũng có cái ngã, thấy mình hơn người chút là mình thấy có cái ngã rồi, nghe người ta khen cũng nghe khen mình là mình nở mũi rồi, đó là cái ngã. Nghe người ta chê mình buồn, đó là cái ngã của mình. Vì vậy mà tất cả những cái này chúng ta phải đặt cái niệm đó trước mặt để từng dùng cái định vô lậu mà quét sạch cái tâm kiêu mạn của chúng ta ra khỏi cái tâm của chúng ta. 10. Đặt niệm nghi trước mặt, quán về cái niệm nghi đó, quán cái tâm nghi của mình đó, nó hay sanh những tội lỗi, và do đó mà đời sống của chúng ta cái nghi đó nó sẽ làm cho chúng ta đứt đầu. Ví dụ như mình nghi vị thầy mình, tôi chưa chứng, nghi vị thầy mình như thế này thế khác, mà mình không có đủ sức mà mình dò xét cái vị thầy mình coi như thế nào là người giới hạnh, giới đức, giới tuệ như thế nào, mình chưa đủ sức quán xét. Nhưng mà mình sống gần một vị thầy mình mà mình dội vàng mình nghi thì chưa đúng, mình hãy còn xem xét. Cho nên nghi không phải là nghi thầy mình không, mà nghi tất cả những cái sự kiện khác. Thấy hai người nói to nhỏ nhau, không biết họ nói xấu mình gì đó, mình nghi người ta nói xấu mình, thì do đó là phải nghi. Vì vậy mà mình phải đặt cái niệm nghi mình phá đi, từ đó mình không có nghi nang ai nữa hết, thì tâm mình mới được giải thoát, mới hết lậu quá. Ở đây nó có 10 cái điều kiện để tu cái chánh niệm tỉnh giác định, và 10 cái điều kiện để tu cái định vô lậu. Đây là cái sự tóm lược của thầy, chứ nó còn biết bao nhiêu, có thể nó từ cả trăm cái điều kiện mà chúng ta có thể chúng ta đặt cái niệm trước mặt mà chúng ta tu tập hàng ngày. Nếu chúng ta hàng ngày chúng ta thấy cái tâm của mình ở cái góc độ nào thì mình nên lấy cái độ ở cái góc độ đó, mình đặt cái niệm ra, mình tu, mình thấu triệt được cái độ đó thì nó sẽ phá được cái tâm vô lậu của mình. Và hàng ngày mình làm những công việc hoặc có những duyên sự gì đó, thì mình lấy cái định chánh niệm tỉnh giác, mình đặt cái sự hành động của mình ngay cái chỗ đó mình tu tập, thì nó sẽ ngay cái đặc tướng riêng biệt của mình á, thì nó đem lại cái kết quả tốt cho cái sự tu tập của mình, nhanh chóng và tỉnh táo nhất. Và đồng thời thì thầy thấy qua cái sự tu tập á, thì thầy thấy các thầy nên tập tỉnh thức ngay ở trong giấc ngủ của mình, phá cái niệm tu trước tiên để chúng ta không còn có vô minh, thì cái minh nó thể hiện được, thì cái trí tuệ mà thể hiện được thì tu cái định vô lậu rất là nhanh chóng. Vì cái tri kiến giải thoát chúng ta phát hiện, chứ không phải là cái tri kiến xuông. Vì cái tri kiến xuông là cái tri kiến được quân học của kinh sách, của các thầy, nhờ đó mà chúng ta làm cái điểm tựa thôi. Còn trái lại, cái tri kiến giải thoát của chúng ta được phóng ra được á, thì đó là phải nhờ cái xuất tỉnh thức mới có phóng ra được. Như vậy là quý thầy ghi tạm thời có 10 cái điều kiện để tu tập cái chánh niệm tỉnh giác định, và 10 cái điều kiện mà tu tập cái định vô lậu. Bây giờ thầy xin trả lại chúng tập cho sư tử. Trước khi mà học tiếp cái giới bổn thì thầy thấy có một cái bài kinh ở trong cái kinh Tuân Bộ, cái bài kinh số 6, kinh ước nguyện. Thầy thấy cái bài kinh này nó nhắc đến mọi cái điều kiện mà chúng ta ước muốn một cái điều gì đó, thì cái cần thiết là cái điều kiện là chúng ta phải thành tựu, phải viên mãn được cái giới luật. Cho nên ở đây học giới luật thì chúng thầy sẽ đem cái bài kinh này ra để chứng minh cho Phật, nhắc nhở các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật. Thầy nhận xét thấy cái bài kinh ước nguyện của Phật, trang 79 kinh Tuân Bộ tập 1 của Tạng Kinh Việt Nam. Do thấy cái bài kinh đó nó nhằm chỉ để chỉ dạy cho chúng ta thấy cái giới luật nó rất là quan trọng khi trên con đường tu tập của chúng ta đối với cái sự giải thoát thân tâm và làm chủ sanh tử. Thì giới luật rất là quan trọng đối với cái người tu tập. Bây giờ quý thầy sẽ nghe cái lời Phật dạy, thầy sẽ đọc lại nguyên bổn của kinh để quý thầy thấy đây là cái lời khuyên của Phật trong cái thời Đức Phật còn tại thế. Này các thầy tùy theo, các thầy hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Thì Đức Phật khuyên chúng ta vào giới thiệu về cái giới luật, thì Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta biết phải cần phải trau dồi và học tập và rèn luyện cái giới luật để mà chúng ta được ly dục ly bất thiện pháp, mà sau này mới có thể nhập được các thiền định. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện, tức là ước mong mình ước mong một cái điều gì đó, mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, đó là khi mà Đức Phật dạy, khi mà chúng ta vào tu theo đạo Phật, muốn cho các vị mà tu tập trước cũng như sau đồng một cái pháp môn, đồng phạm hạnh á, mà thương mến kính trọng mình á, thì muốn mà được như vậy á, thì Đức Phật khuyên: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn sống được, muốn ước nguyện được như vậy đó, thì các thầy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì giữ gìn giới luật, nội tâm tịch tỉnh, ly dục, ly ác pháp, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thức sống độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Đó thì Đức Phật khuyên chúng ta nên sống độc cư, nên thành tựu các quán hạnh, sống độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Nghĩa là một người tỳ kheo mà tu tập theo cái đạo giải thoát đó, thì không nên sống ở cái chỗ ồn náo như thành thị, nơi mà có đông đúc người, mà phải tìm cái sống cái yên lặng độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Đó thì theo đó là cái bài kinh của Phật khuyên của chúng ta như vậy, thì chúng ta thích sống như vậy và chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như vậy, thì các vị đồng phạm hạnh chúng ta đều là kính trọng chúng ta. Còn quý vị mà sống mà nói chuyện với nhau, tiếp duyên với nhau rồi bằng cách này bằng cách khác, nói chuyện y áo, nói chuyện ăn, nói chuyện mặc, nói chuyện ngủ, nói chuyện nghỉ, nói chuyện tào lao phiến diện á, thì chắc chắn là các vị mà người ta có phạm hạnh, người ta không có kính trọng mình đâu, người ta sẽ xem thường mình đó. Mà mình sống đúng hạnh, mình sống đúng giới luật thì người ta rất kính trọng mình. Đó là cái lời khuyên thứ nhất đối với chúng ta, muốn được các bạn, các người đồng tu phạm hạnh quý trọng mình thì mình hãy giữ gìn giới luật, họ trì giới luật cho nghiêm chỉnh, và ly dục ly ác pháp. Do cái sự ly dục ly ác pháp này, chúng ta có ít tiểu dục ít muốn, Cho nên vì vậy đó mà người ta quý trọng mình. Rồi thiền định thì mình liên tục mình tu tập, không có bỏ ngày nào hết. Mình tu tập thiền định vô lậu là mình quán được các hạnh, làm cho mình thể hiện ra cuộc sống, người ta thấy những cái hạnh của mình rất là tốt. Và đồng thời người ta xét thấy qua cái hạnh độc cư của mình, không có nói chuyện với ai hết, do đó người ta quý trọng mình. Và mình còn lại tìm cái chỗ trụ xứ vắng vẻ, đến cái chùa nào mà yên tĩnh, trong rừng, trong núi, hơn là ở những cái chùa mà ở thành phố. Đó là người ta quý trọng những cái vị tu đó. Còn cái gì quý vị mà ở thành phố vui chơi hoặc thế này thế khác thì người ta không quý trọng đâu. Các vị phạm hạnh người ta không quý trọng.